Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 51, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta tiếp tục phần hỏi đáp. Những kẻ giết hại vật mạng khiến cho loài vật mẹ con chia lìa, lẽ ra phải chịu quả báo không con nối dõi. Nhưng những người đánh cá tạo nghiệp ác hết sức nặng nề, vì sao thường thấy con cháu rất đông đúc? Chúng ta thấy họ đưa ra câu hỏi, nhiều câu hỏi rất là hóc búa đúng không? Nhiều câu hỏi rất là hóc đấy, rất là khó đấy. Họ hỏi rằng những kẻ giết hại vật mạng khiến cho loài vật mẹ con chia lìa, lẽ ra phải chịu cái quả báo không có con nối dõi. Thì vì họ giết hại vật mạng khiến cho mẹ mất con mất mẹ, chồng mất vợ, vợ mất chồng, hoặc là con mất bố, bố mất con, mà gia đình tan nát mà. Thế là lẽ ra thì những kẻ như thế phải bị quả báo là không có con nối dõi. Thế tại sao, nhưng mà tại sao lại thấy những người đánh cá tạo nghiệp ác giết hại là hết sức nặng nề? Thế vì sao lại thế? Họ là người nào cũng là con cháu đông đúc như thế. Chúng ta thấy một câu hỏi này là khó đấy nhá, không phải đơn giản đâu. Câu hỏi rất khó đấy. Chúng ta xem Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài trả lời như thế nào. Đáp: người đời sinh con cái có khi là do phúc đức mà được, cũng có khi do nghiệp, do oan nghiệp mà thành. Chúng ta thấy ngài trả lời câu đầu tiên, ngài khẳng định là người đời sinh con cái có khi do phúc đức mà được, có khi lại do gì ạ? Do oan nghiệp mà thành. Phúc đức thì sinh vào để gì? Nó báo ân. Để nó báo ân thì lại gì? Thì đấy là phúc đức. Còn oan nghiệp á, nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ á, thì là khổ đấy. Đấy. Cho nên đây chúng ta thấy người đánh cá vì mưu sinh mà giết hại rất nhiều, cho nên nghiệp lực chiêu cảm mà có nhiều quyến thuộc xấu ác, chẳng qua để phân chia miếng cơm manh áo, khiến cho họ phải khổ nhọc sớm tối, vẫn không đủ nuôi dưỡng, cho nên con cái càng nhiều, khổ lụy càng nặng. Ông không thấy như các loài dê, chó, gà, lợn đều sinh sản rất nhiều, trong khi chư thiên chẳng bao giờ phải sinh sản đó sao? Ông nên suy nghĩ kỹ về điều đó. Ông nên suy nghĩ cho thật kỹ về điều đó. Chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ trả lời như vậy. Chúng ta thấy đây, Chu Lão An Sĩ nói rằng Người đời sinh con cái á, có khi là do phúc mà có khi là do gì? Do oan nghiệt mà sinh ra. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy kìa, con cái đối với cha mẹ có bốn thứ: hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào báo ân, hoặc sinh vào để báo oán. Hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ, hoặc báo ân, hoặc báo oán. Thế nào là sinh vào để đòi nợ? Tức là kiếp trước chúng ta có nợ nợ nó, thì bây giờ thì nó đầu thai vào làm con cái chúng ta để nó đòi nợ. Cái trường hợp này á, sinh ra từ khi sinh ra là khổ rồi. Sinh ra là khổ rồi. Hoặc là nó ốm đau bệnh tật, làm cho bố mẹ điêu đứng lầm than. Kiếm được đồng nào thì chỉ lo để thuốc thang cho con cái đồng đó thôi. Lớn lên một chút thì nó trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, khiến cho cha mẹ có đồng nào cũng nơm nớp phải lo. Thậm chí là người ở ngoài chúng ta không phải lo, mà đi lo gì ạ? Lo chính đứa con của mình, đúng không? Đấy, các có không? Các Phật tử chúng ta có người nào có con vậy không? Có, đúng không? Đấy, thỉnh thoảng lại có người đến chùa bảo thầy cứu con với. Hỏi làm sao mà cứu? Cái đứa con này con nó hư lắm, cờ bạc rượu chè, đề đóm, cá độ bóng đá, cái gì nói gì, cái việc xấu gì ở xã hội nó biết chơi, nó cũng biết làm. Có mỗi công việc lương thiện, phúc đức là nó không biết làm thôi, còn việc xấu gì ở xã hội nó cũng biết làm. Hết đàn đúm, cờ bạc rượu chè, lại đến cá độ bóng đá, chọi gà, rồi cái gì mà cứ liên quan đến những cái tệ nạn xã hội là nó biết hết. Có đồng nào về, con giấu chỗ nào nó cũng biết, nó lấy. Ngày xưa còn bé thì nó ăn trộm, bây giờ lớn lên thì như là nó dọa nạt, không cho nó thì nó phá bĩnh. Thậm chí có những gia đình có cái sổ đỏ, nó cũng đi nó cắm, nó trộm nên nó cắm. Nó cắm ở cái sổ đỏ, nó cắm ở cái gọi là tiệm cầm đồ, nó cũng chả cần với chữ ký của bố mẹ nó. Đất trị giá 5-7 tỷ nó cắm thì đấy khoảng 100 triệu rồi, 200 triệu nó tiêu, hoặc 500 triệu nó tiêu, nó chả cần phải sổ đỏ. Bố mẹ mà sợ mất sổ đỏ thì lại phải đi ra mà chuộc. Khổ thế đấy. Nhiều lắm các vị, nhiều lắm, không phải là ít đâu, nhiều lắm. Trong những năm qua chúng tôi ra Hoàng Pháp ra tiếp xúc thì mới thấy là trường hợp này nhiều. Đấy là nó sinh vào gì ạ? Để đòi nợ đấy. Vì sao mà lại sinh được những cái đứa con mà ngỗ nghịch như thế, ngang ngược như thế, hư hỏng như thế? Tất cả đều là do nhân quả vậy. Chúng ta nợ nó. Trong kinh Đức Phật nói nợ nó thì bây giờ nó sinh vào thì không phải để nó làm rạng danh dòng họ tốt đẹp gia đình chúng ta lên, mà nó sinh vào để nó đòi nợ, nó làm cho chúng ta nhà tan cửa nát, khổ cực vô cùng. Người làm cha làm mẹ mà có những đứa con như thế thì quả thật là đi đâu cũng gì cũng nơm nớp lo lắng, ở đâu cũng chẳng yên, lúc nào chỉ lo rằng á lại có gì xã hội đen, lại có họ kéo đến, xã hội đen nó kéo đến giao kiếm đầy nhà, rồi nó bảo đòi trả nợ cho con trai, nếu không đòi thì nó giết, mà khổ. Bảo là mấy lần bảo người ta, mày chúng mày có giết giỏi thì cứ giết nó đi, nhưng mà đâu nó có giết đâu, nó cứ kéo đến nó khủng bố thôi, nó đòi tiền tiền trả thôi, đòi trả tiền nó thôi đấy. Vì thương con không có bỏ được đâu, lại phải đi vay mượn, lại đi cắm ngân hàng, lại đi vay mượn, còng lưng ra để mày trả cho con. Nó về nó khóc lóc, nó xin van, nó quỳ xuống, nó lạy, nó bảo lần này nữa thôi là con chừa. Con thề với bố mẹ lần này con chừa, hãy cứu con lần này là lần cuối cùng của con, thì của con làm khổ bố mẹ, con sẽ tu trí làm ăn thế này thế nọ kia. Nghĩ cũng thương, mủi lòng. Đi vay đi mượn, hoặc là còn chỗ nào đó để cái sổ ở ngân hàng nào đó, hay là gửi ai đó đi đòi về để đi chuộc, để giả nợ cho nó. Giả xong 3, 7, 21 ngày nó lại đâu vào đấy. Khổ không? khổ mà. Đấy, đấy gọi là sinh vào đế để nó đòi nợ đấy. Còn trường hợp nó sinh vào để trả nợ ấy, thì lại ngược lại. Từ khi sao nó sinh ra đã khiến cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc, vợ chồng ấy, con cái gia đình đầm ấm, đầy ắp tiếng cười, lúc nào cũng vui. Mang thai nó, người mẹ đã thấy mạnh khỏe rồi. Trước đây có khi yếu đuối, ốm đau thường xuyên, nhưng từ khi mang thai đứa bé là khỏe mạnh rồi, gặp điều may mắn rồi. Sinh nó ra một cái nhìn thấy là họ hàng hai bên nội ngoại, ai thấy cũng quý, ai thấy cũng yêu, ai thấy cũng thích. Anh em bạn bè, thân bằng quyến thuộc, ai cũng đến chúc mừng. Nó sinh ra thì nhìn hảo tướng của đứa bé thật là gì đáng yêu vậy. Lớn lên thì ngoan ngoãn, học giỏi, chăm làm. Tuổi chừng 18 đôi mươi, học hành á, ra trường rồi khoảng 22, 24 gì đó nó đi làm. Làm được một chút một cái bắt đầu thì có công danh sự nghiệp, có đồng lương đưa cho bố mẹ một cái. Đang cái lúc mà cả nhà đều mong ngóng, trông đợi rằng nó sẽ làm rạng danh cho gia đình, rạng danh cho dòng họ. Cả nhà rồi đây sẽ khéo mà được, chắc sẽ được nhờ vào nó đây. Cả họ nhà mình có mỗi cái gì, cái thằng cu này hay mỗi cái gì, cái con bé này là nó học giỏi nhất. Và bây giờ cũng có mình nó là gì, có công danh sự nghiệp tốt nhất ở trong cái dòng họ nhà mình này, trong cái chi họ nhà mình này. Cả nhà đang vui, hoan hỷ, vui vẻ, chúc tụng nhau. Rồi mong cho nó gì, lập gia đình rồi cho nó yên bề gia thất. Mong lắm đấy. Nhưng đùng một cái gì, hoặc là nó tai nạn giao thông nó chết, hoặc là nó bệnh tật nó chết, hoặc là nó làm sao đó thì nó chết mất, nó không ở lại được với gia đình chúng ta. Trường hợp này chúng ta thấy đau xót vô cùng, khổ sở đến tận tận cùng của gì, của những nỗi khổ vậy các quý vị. Gọi là khổ chồng lên khổ vậy. Nó khiến cho cha mẹ đau lòng, họ hàng thương tiếc, bạn bè thì đó, chúng ta thấy tất cả những cái chỗ nó sinh vào này nó đều có cái nguyên nhân của nó. Đấy, sinh vào để trả nợ thì nó hết rồi, nó đến đấy là hết. Nhân duyên với bố mẹ nó đến đấy là hết, cho nên đến đó nó ra đi. Đến đó ra đi. Đó. Đấy, ngày xưa tôi ở trên chùa Tản Viên có trường hợp gia đình ở chỗ dưới chân núi. Cả gia đình lên xin cúng tuần 35 cho cháu mà từ già đến trẻ. Họ hàng lên đến 40-50 người mà ai cũng khóc suốt từ khi cúng cho đến khi hết. Vì thương. Vì sao mà thương? Vì bảo cái chú này nó ngoan lắm. Từ khi lớn lên, từ khi sinh ra mọi người đã quý rồi. Họ hàng làng xóm láng giềng ai cũng quý, ngoan, đẹp trai, học giỏi, thi đỗ vào ngành đi học bác sĩ. Học bác sĩ xong đi ra trường làm ở bệnh viện Bạch Mai, tức là bệnh viện lớn của nhà nước mình đó. Làm vừa được 2 năm thì về, bảo là bố mẹ về, bảo là đi về để hôm nay về, bảo là ở nhà có ở làng xã Ban Dưới, tới xã Ba Trại có cái cô gái, cô bé thì cũng mới học đại học xong, xinh xắn mà giỏi giang. Hai bên gia đình dòng họ kết nối muốn cho các con nó chỉ gặp mặt nhau, xem nó có tìm hiểu nhau, nó có thành bạn, thành vợ, thành chồng với nhau không, thì xã trên xã dưới thì đi lại nó cũng gần. Thế cậu này mới và chủ nhật thì đi về thăm gia đình, mục đích là về để thăm gia đình, để đến tối để đi gặp bạn, gặp cô bé kia xem đó, gọi là gặp mặt đó. Thì chưa gặp bao giờ, mới chỉ nghe gia đình hai bên để nói thôi. Một bên thì có con trai á, giỏi giang, ngoan ngoãn, đức độ, có công ăn việc làm đàng hoàng ở bệnh viện Bạch Mai rồi, bác sĩ hẳn hoi. Một bên thì bảo có con gái mới học ra trường làm cô giáo, đỗ rồi làm cô giáo mới ra trường, kém nhau hơn, kém nhau 2 tuổi, như vậy là cũng được. Cho nên là bố mẹ thì mong cho con về để đi xem mặt. Các vị biết là về tới Tản Lĩnh thì chú ấy bị tai nạn. Khi gia đình biết thì chú ấy đã mất rồi. Tới tai nạn xong người ta bỏ, người ta chạy mất. Mọi người ra xem thì không kịp đưa đi viện, chú ấy mất rồi. Lục trong điện thoại với lại chứng minh thư các thứ ra mới tìm ra, mới gọi điện thì báo cho người nhà xuống thì đã mất rồi. Khổ thân. Đấy, trường hợp đấy gọi thì khi mà gia đình lên là cúng lễ tuần 35 ở trên chùa Tản Viên mà 40-50 người, ai ai cũng thương, ai ai cũng khóc. Không phải là chỉ người nhà đâu mà các Phật tử cũng nói với tôi rằng thầy cái chú này nó ngoan lắm, nó học giỏi, ngày xưa còn bé học giỏi mà ở trong xóm trong làng ai cũng yêu cũng quý. Nó đi làm bác sĩ về, thỉnh thoảng nó về, nó đi cả làng nó khám cho mọi người, nó khám không có lấy tiền, thuốc chú ấy cũng chữa không. Thỉnh thoảng nghỉ tháng về 1-2 lần đấy, chú ấy nghỉ, cứ gia đình nào có ai ốm ốm và ngày chủ nhật chú được nghỉ, chú về đi khám cho cả xóm, ai bảo cũng đi, cứ cái xe máy đi không lấy một đồng nào cả. Tiền thuốc thì chú ấy bảo thôi thì nhà cháu có, thì nhà cháu biếu các cụ hay là biếu các bác, không có lấy tiền. Cho nên là chú ấy mất đi một cái như vậy thì cả làng đều, cả cái xóm ấy, ai ai cũng thấy hụt hẫng, bố mẹ đau khổ, làng xóm tiếc thương. Chúng ta thấy một con người như thế quả thật họ mất như vậy quả thật là quá là đau đớn đối với gia đình, quá là thương tiếc đối với làng xóm láng giềng, đúng không? Đó. Thời buổi bây giờ mà còn có những người như thế phải nói là tuyệt vời chứ. Cái ngày chủ nhật về trong làng trong xóm có ai vào nhức đầu sổ mũi, vì là bác sĩ ở trên cái miền núi nó ít mà các quý vị, ở cái xã miền núi như thế là gì? Những người làm bác sĩ mà giỏi làm ở bệnh viện trung ương số 1, bệnh viện trung ương số 1 như thế là quả thật là ít. Đấy, chúng ta thấy về vừa học xong làm 2 năm, vừa sửa được là cái nhà cho bố mẹ. Thì ở nông thôn mà các vị, bố mẹ mà dồn được cho con đi học đại học là 6 năm như thế không phải là đơn giản. Học bác sĩ nó không phải 4 năm mà 6 năm, 6-7 năm gì đó, nó không phải 4 năm đâu, nó gần gấp đôi của gì học đại học bình thường mới ra làm bác sĩ được. Ra đi làm 2 năm nhoan nhắp rồi lương thưởng thì để cho bố mẹ vừa sửa được ngôi nhà. Đang dự định là cuối năm cưới vợ nhưng mà lại bị tai nạn mất như thế, khiến cho gia đình đau đớn. Đó là sinh vào để nó trả nợ. Nó trả hết nợ, nó sửa được lại cho bố mẹ nó cái nhà mà cái nó đi. Trường hợp như thế trong nhà Phật gọi là sinh vào để trả nợ. Cho nên khiến cho mọi người thương tiếc, nhớ nhung, đau khổ vì nó ra đi như thế. Còn thế nào là sinh vào để báo ân? Đấy, sinh vào để trả nợ thì nó trả được ở một giai đoạn nào đó là nó đi. Nó trả xong rồi nó đi. Nó không vướng bận gì đến thế giới này nữa, nó đi. Nó đi đầu thai về, vì nó là người tốt thì chắc chắn nó sẽ được đi đầu thai về cái cảnh giới tốt hơn. Nếu có làm người thì cũng sẽ làm người có phúc báo và có thọ mạng ở đời sau. Nếu sinh lên trời thì đương nhiên là họ có phúc báo rồi. Về đời này họ là người tốt thì chắc chắn thì họ sẽ gần như chắc chắn họ sẽ sinh vào cái cảnh giới tốt hơn trong đời sau. Nhưng vì còn nợ cái gia đình đó, nợ cái bố mẹ đó thì họ sinh vào để trả nốt nợ, đến đấy là hết nợ họ đi. Mà thường những trường hợp đấy là sẽ đi gì? Đi lên các cõi trời. Hoặc đi trở lại làm người thì họ sẽ đầu thai vào những cái chỗ mà tốt hơn. Quả sinh vào để báo ân thì nó sẽ ở với cha mẹ cho đến tuổi già luôn đấy. Sinh vào để trả nợ thì nó chỉ ở được một thời gian thôi, trả hết nợ nó đi. Sinh vào để báo ân thì nó ở với cha mẹ từ khi sinh ra, nó đã đem được cái niềm vui tiếng cười cho bố mẹ ông bà họ hàng nội ngoại hai bên rồi, hàng xóm láng giềng cũng chúc tụng vui mừng thay rồi. Lớn lên thì chăm ngoan học giỏi, học xong ra trường công ăn việc làm, cứ thế là nó tiến lên. Mà càng làm cao trong xã hội, nó lại càng gì hướng về gia đình dòng họ nhiều hơn. Chúng ta thấy có không? Có. Đó. Có người này. Tôi có đang bây giờ đang quen một cái chú Phật tử đó, là đại gia cũng rất là có điều kiện. Bố mẹ sinh ra thì được mấy tuổi thì bố chú ấy mất, còn một mình mẹ nuôi con, nuôi hai ba anh em. Chú là người con trai trong gia đình. Mẹ nghèo quá, đi chợ bán rau hàng ngày để nuôi con đi ăn học, nhưng cũng chỉ nuôi con ăn học được hết cấp 2. Xong rồi nói với con rằng thôi con ạ, mẹ chỉ có thể lo được cho một đứa đi học, hoặc là con đi học, hoặc là em con đi học. Thì mẹ nghĩ rằng bây giờ em con nó còn nhỏ thì nên cho nó học tiếp, còn con lớn rồi thì con sẽ thương mẹ, thì con ở nhà con đi tìm việc, đi phụ vữa hay đi tìm việc thì con làm, mẹ thì đi chợ, con đi phụ vữa hay là con đi làm cái việc gì đó. Thì ở nông thôn thì chắc chỉ có đi phụ vữa, phụ hồ hoặc rồi. Còn bé như thế mà mới học cấp 2 xong, mà xong cấp 2 các vị biết mới có mấy tuổi, mười mấy tuổi thì chỉ có đi sách vữa phụ vữa thôi. Nếu mà có các bác các chú ở trong họ hoặc là làng xóm láng giềng có các bác thợ thì bây giờ xin cho một suất là đi phụ vữa, người ta ví dụ được 100.000 một ngày thì chắc nó được thì 50-60.000 một ngày, bằng một nửa hoặc già một nửa người lớn thôi, kiểu thế. Nhưng mà thôi cũng đỡ rồi, nói với con như thế. Nhưng mà con thì nó thích học quá, nó thích học, nó bảo, nó khóc, nó bảo mẹ cho con đi học. Vì con không muốn đi phụ vữa đâu, con không muốn đi làm sớm đâu, mà con muốn đi học. Con muốn sau này thay đổi cái cuộc sống gia đình nhà mình. Chúng ta thấy mới học cấp 2 mà đứa trẻ nó đã có ý thức như vậy. Nó bảo là muốn thay đổi cuộc sống gia đình nhà mình cho nên nó xin mẹ cho con đi học. Mẹ nó bảo con, mẹ rất muốn cho con đi học. Hai mẹ con ôm nhau, ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Mẹ bảo rằng mẹ rất muốn cho con đi học, nhưng mà đấy, hàng ngày mẹ đi chợ bán rau chỉ có đủ sống ở đây cho ba mẹ con và nuôi một người đi học nữa thôi. Bây giờ con mà học lên cấp 3, em con là tới đây cũng vào cấp 2, thì mẹ không có tài gì để mua sách mua vở để đóng học cho hai con được, cho nên chỉ có một thôi. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Nhưng mà thằng cu thì nó vẫn cứ nói là ước mơ của con là muốn đi học để làm thay đổi cuộc sống của gia đình sau này. Và cuối cùng mẹ không biết làm thế nào vì thương con quá, gọi điện xuống Hà Nội cho ông chú hay ông bác gì đó, không biết, hình như chú thì phải, ông chú thì phải đó. Chú cháu ấy, đúng rồi, gọi điện cho ông chú. Thế ông chú ở dưới Hà Nội cũng bảo rằng em thì em thương các cháu, nhưng mà em gì em cũng không thể nào mà lo cho cháu hết được, vì nhà em cũng có hai đứa đang đi học, chỉ có một cái quán phở nhỏ nhỏ thôi. Ông chú có quán phở ở Hà Nội có cái quán phở thôi, cũng không thể nào mà lo được cho cả em, vì thì tiền thì phải thuê 3-4 người làm, một người nấu rồi 2-3 người họ đi bưng bê, thì cũng không thể lo gì ạ, không thể lo cho cháu nó được. Ông chú cũng nói như vậy. Nhưng chú cũng bảo là nếu mà chị nói với cháu, nếu mà cháu nó xuống nó đi học một buổi, học buổi sáng thì buổi chiều buổi tối nó làm ra bưng bê ở quán phở, không phải đi làm cho ai, làm ở nhà mình thôi mà, nó ra bưng bê ở quán phở thì coi như lấy cái tiền đó đóng tiền ăn tiền học cho cháu, thì em không phải thuê một người nữa, em không phải thuê một người, coi như cái suất đó là suất gì cháu nó làm. Nói với cháu nó như thế thì đấy là chị em với nhau, thì nói thật với nhau là như thế. Bởi vì cái quán phở nhỏ nhỏ đấy cũng chỉ đủ để miệng sống hai vợ chồng và hai đứa con của chú thôi. Thế chú phải nói thật là nếu mà cháu nó xuống thì đi học một buổi còn một buổi, và tối lại thì có khách thì bưng bê và rửa bát thì em bớt đi một người thuê, coi như cái suất đó thì vừa tạo điều kiện cho cháu nó đi ăn đi học, vừa là có thể thì một tháng có thể nó gửi dư lại một chút gửi về cho chị để cho chị nuôi em nó ở nhà đi học. Bà ấy nói với con trai mừng quá, ưng, đi xuống Hà Nội học, học hết cấp 3. Vừa học vừa đi bưng bê ở quán phở của ông chú và rửa bát, bưng bê và rửa bát. 3 năm cấp 3 vượt qua, rồi tiếp tục là 4 năm đại học cũng vượt qua. Và sau này ra trường làm việc cũng từ hai bàn tay trắng mà lên. Hai bàn tay trắng đó các quý vị. Mà bây giờ thì trong tất cả cán bộ nhân viên của chú khoảng trên 60.000 người. Chúng ta thử nghĩ xem, trên 60.000 người làm việc trong gì, trong công ty của chú ấy, cái tập đoàn của chú ấy, gọi là tập đoàn rồi không gọi là công ty nữa. Chú ấy là chủ tịch hội đồng quản trị thì gọi là tập đoàn. Cái trường hợp này cũng phát tâm ở trên chùa nhà mình cũng khá khá đấy. Cũng phải hàng chục tỷ rồi đấy. Đấy cái trường hợp này. Trường hợp này là cũng là một cái người mà đây là một cái một đại gia phải nói là cũng rất là có tâm với nhà mình. Nhưng mà cho đến hôm nay thầy cũng vẫn chưa xuống nhà chú ấy. Chú mời mấy lần mà thầy xuống nhà con, nhưng mà đến hôm nay thầy vẫn chưa xuống. Công tiến ở chùa nhà mình cũng phải đến hàng chục tỷ rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa xuống nhà. Có khi cả năm thầy cũng chả gọi điện một lần. Thầy có khi cũng tồi đúng không? Nhưng mà không, người tu trong kinh Đức Phật nói rồi, người tu thì không thấy người ta giàu có mà mình kết bạn làm thân quá cũng không nên. Người ta tốt với mình thì mình ghi nhận, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người ta được phúc báo, mạnh khỏe và làm ăn công ty phát đạt và lo được cho nhiều công nhân có công ăn việc làm, đóng góp vào xây dựng và phát triển xã hội đất nước Việt Nam chúng ta ngày một giàu mạnh thì đó là được rồi. Chứ còn người xuất gia mà thấy người ta giàu sang mà mình, các cụ ngày xưa nói thấy sang bắt quàng làm họ, mình cứ lao vào người ta thì mình cũng làm tổn phúc của người ta đấy. Mà mình cũng tự mình đánh mất đi cái hạnh tu của mình vậy. Cho nên 2-3 năm nay là quen chú 2-3 năm nay rồi, cúng chùa phải đến hàng chục tỷ đồng rồi, nhưng mà thầy cũng chưa xuống nhà bao giờ. Mấy lần bảo thầy dối thì đi qua nhà con, đi Hà Nội thì đi qua nhà con thì chơi một tí và cũng bảo vâng thế thôi. Thậm chí là cả năm còn không gọi điện hỏi thăm là thế nào. Đấy, các vị thấy. Đấy, trường hợp này họ sinh vào để gì ạ? Để báo ân, lo cho cả dòng họ. Sau khi làm ăn, các vị biết người ta đã thành một cái tập đoàn kinh tế lớn á, lên tivi suốt đấy. Chúng ấy lên tivi suốt đấy. Thành một tập đoàn kinh tế lớn, làm ăn rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là giáo dục. Mà giàu có rồi nhưng mà rất có tâm, lo cho cả dòng họ, cả con cháu dòng họ bên nội bên ngoại, đứa nào học được thì đều đầu tư cho học hết. Vì chú ấy biết rằng ngày xưa mình nghèo, mẹ không có tiền cho đi học, phải ở nhà ông chú để đi gì, để đi bưng bê phở và lấy tiền đi học đỡ cho mẹ phải lo lắng. Cho nên bây giờ trong họ hàng bên nội bên ngoại thì biết là đứa trẻ nào có học được chú ấy đài thọ cho hết, lo cho hết. Trừ những trường hợp gia đình nào khá giả không nhờ đến thôi, còn những con cháu trong họ bên nội bên ngoại mà gia đình khó khăn là về động viên cho đi học hết, cho hết. Đấy, người ta sinh vào, đấy là sinh vào để báo ân. Cho nên nó không chỉ báo ân cho bố mẹ, cho ông bà, mà còn cho cả dòng họ bên nội bên ngoại được nhờ. Mà thậm chí còn về xây cả đình chùa cho dân cho làng, to, cao, đẹp đẽ, tráng lệ, cũng hàng chục tỷ để xây đình chùa cho dân cho làng, làm đường, làm xá, làm các thứ cho dân cho làng. Chúng ta thấy những người mà giàu mà có tâm như thế là ít lắm. Riêng chùa nhà mình ấy thì chúng chỉ mới quen biết khoảng 2 năm nay thôi mà cũng phát tâm vào chùa hàng chục tỷ đồng. Cung tiến để xây dựng chùa chiền, xây dựng chùa cảnh, cúng Phật để xây dựng. Thì chúng ta thấy một con người như thế thật là có tâm. Đã tạo được công ăn việc làm cho hơn 60.000 cán bộ, nhân viên, công nhân viên khắp trong cả nước. Hơn 60.000 người, chúng ta biết hơn 60.000 người. Đấy, trường hợp đó là sinh vào để báo ân thì thường là họ ở theo gì? Bao giờ đến thì đến hết cái thọ mạng của họ, đến già thì thôi. Đến già đến thì đến hết thọ mạng của họ. Thọ mạng của họ ví dụ được 80 tuổi thì họ sẽ ở đến 80 tuổi, 90 tuổi, họ sẽ thọ đến 90 tuổi. Đấy gọi là sinh vào để báo ân. Họ làm cho cả dòng họ được rạng danh. Bên nội bên ngoại đều được nhờ, đều có cái nhờ cái tiếng thơm đó vậy. Đó gọi là sinh vào để báo ân. Đấy, ngược lại về báo ân ấy, thì lại khổ. Nó sinh vào thì nó báo oán. Nó báo oán thì khổ lắm các quý vị. Nó không chỉ rượu chè cờ bạc lô đề cá độ bóng đá. Mà nó còn gì ạ? Còn bất hiếu nữa. Bất nghĩa nữa. Bất trung nữa. Nó trộm cắp. Nó tù tội. Nó làm cho mất mặt cả gì ạ? Cả bố mẹ. Không chỉ bố mẹ mà gì còn cả dòng họ cũng mang tiếng với nó. Chúng ta biết trong dòng họ mà có một cái đứa vào tù ra tội, vừa ra tù thế rồi mấy ngày sau nó lại ăn trộm ăn cướp, lại đánh nhau, lại bị bắt, lại đi tù. À, cái thời gian cuộc sống của nó ở trong tù nhiều hơn là ở ngoài đời như thế. Thì chúng ta hiểu rằng trường hợp như vậy mà tù ở đây không phải là tù oan, không phải là do ngộ sát hay là gì, là vô ý tạo thành tội mà nó cố ý tạo tội. Buôn bán xỉ ke ma túy, làm đủ những cái việc xấu xa ở trên gì trên đời mà pháp luật cấm. Cho nên vừa ra tù thì lại vào tù, cứ ra tù lại vào tù, cứ như là gì? Đi tù cứ như là đi chợ vậy. Thậm chí là còn đánh đập bố mẹ nó nữa, dọa đốt nhà đốt cửa, thậm chí còn đốt nhà đốt cửa bố mẹ nó nữa. Chúng ta thấy những cái trường hợp như này gọi là sinh vào để gì? Để báo oán. Nó làm cho bố mẹ nó đau khổ đến tột cùng. Nó còn sống ngày nào bố mẹ nó khổ ngày đó. Nó chửi bới, nó đánh đập, nó hành hạ. Đấy, mới hôm qua chúng ta thấy ở trên mạng nó đăng cái trường hợp cái đứa con gái vừa tắm cho mẹ vừa đánh mẹ. Mà bây giờ pháp luật hôm qua thì đang đề nghị pháp luật và điều tra xem, bảo là đấy là đứa con gái hay con dâu gì đấy. Mẹ bị chắc cái tai biến thế, nằm bệnh co quắp ra. Nó vừa tắm, nó vừa dùng chân nó chùi rồi, xong rồi nó lấy tay nó tát, nó đánh, nó gì, nó hành hạ mẹ nó. Chúng ta thấy không? Làm con như thế thì có xứng đáng là con không? Thế ngày xưa mà nó còn nhỏ mà mẹ nó gì, nó chưa biết đi. Nó ăn xong rồi gì, nó bậy ra, tiểu đại tiểu tiện bậy ra, ra quần ra áo như thế, mẹ nó cũng đánh nó như thế thì sao? Cũng lấy chân, lấy đấm đá, lấy tay để đánh nó như thế thì sao? Nó có lớn được như ngày hôm nay không? Có khôn được như ngày hôm nay không? Chắc chắn không. Nhưng mà đâu nó có nghĩ thế được. Nó chỉ nghĩ rằng bây giờ nó phải chăm sóc mẹ nó khổ cực như thế bao nhiêu năm nay mà mẹ nó không chết. Cho nên thì nó vừa tắm, nó vừa lấy chân nó cọ xong rồi nữa. Nó lấy chân nó đạp, nó đá, rồi lấy tay nó đánh cho. Là mọi người xem thấy cái clip đó họ đang gì phẫn nộ, mà họ đang đề nghị là cơ quan đó, pháp luật nhà nước phải vào điều tra và xử lý. Không thể để một cái con người nó bất hiếu như thế, bất nhân như thế, bất nghĩa như thế thì nó tồn tại trên đời một cách nhởn nhơ thế được. Ai sinh ra nó, ai nuôi nó lớn khôn mà bây giờ nó như thế. Đó. Cho nên đấy chúng ta thấy, đấy là những cái trường hợp gọi là sinh vào để báo oán vậy. Cho nên chứ không phải là cứ sinh vào á, sinh nhiều con là tốt đâu. Ở đây chúng ta thấy đó, họ đưa câu hỏi họ rằng á, những kẻ giết hại vật mạng thì khiến cho các loài vật gì, mẹ con chia lìa, phải chịu bao nhiêu đau khổ. Nhưng mà thấy những cái người mà làm cái nghề đánh cá ở làm cái nghề đánh cá và đi săn thú vân vân đó, thì họ gì, họ đáng nhẽ họ phải cái tội báo là gì, không có con mới đúng chứ. Nhưng này sao lại họ thì thấy họ rất có nhiều con. Nhưng mà chúng ta phải xem xét họ có nhiều con á, nhiều con có tốt hay không, hay là nhiều con là một gánh nặng. Nhiều con có phải nó sinh vào để báo ân hay không, hay là nó sinh vào để báo oán, hay là nó sinh vào để đòi nợ các quý vị. Đấy, quan trọng ở chỗ đó. Nếu nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, nó sinh vào để cho bố mẹ nó khổ cực á, thì chúng ta thấy sinh càng nhiều con càng khổ. Chúng ta thấy những người làm nghề làng chài ngày xưa có sướng đâu. Đây là cụ Chu Lao An Xí, cụ sống cách chúng ta khoảng 300 năm rồi, cho nên cụ mới nói là đấy, cứ nhìn mà xem, những người đánh cá vì mưu sinh mà giết hại rất nhiều, cho nên nghiệp lực của họ gì, chiêu cảm gì, quyến thuộc cũng rất là xấu vậy. Đấy. Rồi chẳng qua gì, cũng để phân chia miếng cơm manh áo, khiến cho họ phải gì, phải khổ nhọc sớm tối, vẫn không đủ nuôi dưỡng con vậy. Cho nên cái việc con cái càng nhiều thì càng khổ lụy càng nặng vậy. Chúng ta thấy đúng như thế. Bây giờ thì những người làm nghề đánh cá thì còn đỡ hơn, tức là thì họ còn đỡ khổ hơn ngày xưa. Ngày xưa những người đánh cá, xin thưa các quý vị, những người làm nghề đánh cá là người sông nước, còn không có nhà trên cạn mà ở. Ở Việt Nam chúng ta nghe cái câu chuyện của mùa hoa cải chưa? Nghe rồi đúng không? Các vị, đặc biệt các Phật tử lớn, chúng ta nghe ngày xưa nghe cái vở kịch là mùa hoa cải. Tôi ngày xưa nghe vở kịch thì tôi chưa được xem phim. Cái vở kịch mùa hoa cải á, đó, nhớ rồi đúng không? Đó, cả gia đình mấy đời á thì sống dưới nghề sông nước, không có đất để sống, lên trên cạn không có đất sống, mà lênh đênh á ở dưới gì, dưới sông dưới nước thôi các quý vị. Nay đây mai đó, cái kiếm cá xong rồi á, đi đánh cá để được con cá để mang lên á, trên bờ bán xong lại về dưới thuyền và lênh đênh như thế. Và đến khi á, chúng ta thấy xem cái nghe cái vở kịch đấy, khi ông bố chết, bố chết mà con đó còn không có chỗ đất để chôn bố, mà phải gì ạ, mà phải thiêu bố để đem cái xác của bố đem chôn dưới gì, dưới lòng sông. Mà chúng ta biết chôn dưới lòng sông thì làm sao mà vững được, đúng không? Rồi một trận mưa thôi, nước nó xoáy đi, nước nó mạnh nó chảy lên thôi, thì rồi xương cốt của bố thì làm sao mà giữ được nữa. Nhưng mà cũng phải gì ạ, nhắm mắt nhắm mũi mà chôn bố như thế. Cho nên chúng ta thấy người làm nghề đánh cá ngày xưa có sung sướng gì đâu, bây giờ thì khá hơn một chút, còn có nhà cửa ở trên cạn. Nhưng mà chúng ta thấy những người đấy, những người làm cái nghề sát sinh ấy, những người đi biển ấy, nhà cửa thì gọi là có cái nhà đấy thôi, cái xác nhà vậy thôi, thế trong nhà có hạnh phúc đâu mà. Các vị cứ nhớ mà cứ nhìn mà xem. Tôi có cái chùa dưới vùng biển, tôi biết rồi. Cái chùa dưới ven biển tôi biết rồi. Đi về mà cái 10 đứa con trai thì phải đến 4-5 đứa là nghiện ngập xì ke ma túy. Vì nó đi biển khoảng độ 2-3 tuần về nó có tiền, nó lại đi chơi, nó lại đi xuống Hạ Long, hay là đi đến cái nơi để đến ăn chơi, tụ điểm nó ăn chơi. Nó được khoảng được 20 triệu, nó đưa cho mẹ nó khoảng 10 triệu, đưa cho bố mẹ khoảng 10 triệu, khoảng 10 triệu đi ăn chơi. Thế là thành ăn chơi dần là thành gì, hút sách nghiện ngập, có gì đâu, hư hỏng. Mà nó hư hỏng thì bố mẹ có vui không? Chắc chắn không. Đây các cụ mới nói là nhân nào thì quả đó là như thế. Kiếm tiền thì dễ đấy, nhưng mà tiêu tiền cũng rất là gì ạ, rất là hoang phí, không biết tiếc tiền gì cả. Cho nên ở đây cụ Chu Lao An Xí cụ mới nói đó, con nhiều nhưng chắc gì đấy sướng. Hãy nhìn cái nhân của họ làm, và hãy nhìn cái quả của gì, của họ đang thọ bây giờ. Khổ hay vui chúng ta đều biết mà. Đấy, thế là cụ nói là ngày xưa đấy, nhìn đấy, 10 nhà đi để làm nghề đánh bắt cá, con nhiều đấy nhưng mà gì? Đa số là gì? Là khổ cực với nhau, lênh đênh ở dưới sông dưới nước, sống bằng cái nghề gọi là nghề thiền trài đó. Ở bên Campuchia bây giờ còn có một cái làng gọi là làng biển hồ đó. Người Việt Nam chúng ta sang đấy sống cũng rất đông. Đợt trước thì thầy có quen một cái sư, cái đại đức Đại Đức là đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông ấy. Đại Đức cái gì Lạc. Đại Đức đi sang bên đấy làm một cái pháp hội trung phong ở cho cái làng Biển Hồ ấy. Sang Đại Đức về, Đại Đức kể là khổ lắm thầy ạ. Dân mình sang đấy còn khổ lắm. Làm làng chài trên cái Biển Hồ đấy khổ lắm thầy ạ. Khổ như là khoảng độ tầm 545 của Việt Nam ấy. Khổ như thế đấy. Sống ở trong cái con thuyền lênh đênh ở dưới cái Biển Hồ của Campuchia đấy thôi. Làm nghề đánh cá. Đi cả đêm đánh cá cả đêm á, thay nhau mà đánh, xong rồi buổi sáng được cá mang lên trên bờ bán xong rồi lại về gì ăn uống đi ngủ, xong đến chiều và tối lại đi đánh cá, cứ thế thôi. Lênh đênh như vậy, không có hộ khẩu luôn. Đại đa số là còn không có hộ khẩu nữa cơ các quý vị. Bây giờ sống ở trên biển mà lênh đênh trên biển mà, trên sông mà. Họ đi từ Việt Nam sang Campuchia, tưởng là làm ăn nó khá giả, phát tài. Nhưng các vị thấy đấy, cách đây mấy năm thôi đó, thầy sang thầy làm lễ, làm cái pháp hội cầu an cầu siêu cho các chiến sĩ bộ đội của chúng ta, cũng như là nước bạn trong cái năm chống Pol Pot đó, mà hy sinh đó. Thầy về thầy kể với tôi rằng nó khổ lắm. Dân Việt Nam sang đấy ở trên Biển Hồ làm nghề đánh cá vẫn khổ lắm thầy ạ. Vẫn như mình cái năm 45 ấy. Như Việt Nam cái năm 45 dân khổ thế nào. Bây giờ nhìn cái người Việt Nam chúng ta sang đấy mà làm nghề đánh cá ở Biển Hồ Campuchia vẫn khổ như thế. Nhìn các cháu nó tội nghiệp lắm. Quần áo không có mà mặc. Có mặc cái manh quần đùi. Cởi trần trùng trục mà người đen thui thui ra. Vì ánh nắng nó đây, nó sạm nắng mà. Con gái cũng thế, tầm 5-7 tuổi, chục tuổi còn cũng gì cả, mặc một cái quần thôi, áo không có mà mặc, lấm lem ra như thế. Còn rất là khổ. Đấy, cho nên, mà đặc biệt thì họ lại sinh rất nhiều con. Mỗi nhà thì ít nhất cũng có phải 4-5 đứa con, có nhà đến 10 đứa con. Trên cả một con thuyền lúc nhúc như thế. Thì chúng ta biết họ gì, họ chả có việc gì làm. Sống cả nhà với nhau trên con thuyền thì thôi, ăn, đi đánh cá. Và chả có việc buồn buồn thì vợ chồng lại ngủ với nhau thì lại gì lại sinh con. Thế thôi. Cứ thế. Cho nên sinh ra nhiều không lo cho nó ăn học được gì cả. Cho nên đời bố đời mẹ làm ấy, cái nghề đó thì đến đời con nó không được ăn học, nó cũng tiếp tục theo đời bố đời mẹ. Giống như cái câu chuyện mùa hoa cải của Việt Nam chúng ta. Đó. Con rất muốn lên bờ nhưng mà gì ạ? Bố không cho lên bờ. Con có tình cảm với một cô gái ở trên bờ. Nhưng mà bố nhất định không cho. Vì sao? Vì cái thành kiến. Cái định kiến thì ăn sâu ở trong gì ạ? Trong cái tâm khảm của người bố rồi. Đó là người ở dưới nước với người trên bờ là gì? Không chung sống với nhau được. Vì người trên bờ thì nó quay thường á, mình là người đánh cá. Và mình á, ở dưới nước á, là người đánh cá thì cũng quay thường những người trên bờ là mưu mô xảo quyệt vân 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 vân. Cho nên là căm ghét. Vì vậy đứa con trai của mình yêu cô con gái trên bờ nhất định không cho cưới. Đấy, phim bộ hình như sau này nó có chuyển thể cho bộ phim là Mùa Hoa Cải rồi thì phải. Đó. Cho nên chúng ta thấy người ta vì cái nghiệp cho nên nó không được học hành, nó mới sinh ra cái đời cha là nghèo thì đời con thì tiếp tục nghèo, mà càng nghèo thì là càng đẻ nhiều con, đẻ nhiều con thì càng không lo được cho nó ăn học, cho nên nó khổ vậy. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy nhiều con mà khổ như thế thì cụ mới lấy một cái ví dụ này cũng hơi đau một chút. Nhưng mà thôi cụ đã nói rồi chúng ta phải, tôi phải nói, cụ nói gì? Ông không thấy thì các loài gì ạ? Loài dê, loài chó, loài gà, loài lợn, họ sinh sản rất là nhiều con. Nhưng mà trong khi chư thiên gì ạ? Họ chẳng bao giờ sinh cả, chư thiên thì hóa sinh nó có sinh con đâu. Chư thiên không phải khổ về cái gì? Về sinh ra bào thai á, con như mình này, mà chư thiên là hóa sinh. Ví dụ như ai đủ duyên và đủ phúc đủ duyên và gia đình đó, ở trên chư thiên cũng có gia đình. Nhưng mà gia đình không phải do sinh ra do bào thai như ở thế giới chúng ta này, mà là hóa sinh. Thế tự nhiên trong nhà thì sinh ra một đứa trẻ như thế. Và lớn lên ở trong gia đình như thế. Gọi là hóa sinh. Còn chúng ta sinh bằng bào thai. Thế giới chư thiên không không sinh khổ như chúng ta, mà họ không sinh nhiều. Trong gia đình họ không nhiều như chúng ta đâu. Mà họ càng nhiều thì họ càng vui, càng thích. Chư thiên càng nhiều đông thì quỷ thần với Atula càng không dám gì xâm lấn bờ cõi của họ, thì càng thích. Nhưng mà thì chư thiên thì cũng không sinh nhiều, thậm chí còn càng ngày càng ít đi chứ không phải là nhiều. Chúng ta với thế giới loài người chúng ta càng ngày càng nhiều kẻ làm ác như thế này thì làm gì có mấy người sinh thiên. Sinh làm người còn khó, huống chỉ sinh thiên. Nếu có từ quái trời, chư thiên quái trên gì đọa xuống quái dưới thôi là nhiều thôi. Còn quái dưới như chúng ta mà sinh lên đó thì ít lắm. Vì bảo Đức Phật nói về tu hành được thập thiện, tức là phải làm được 10 điều thiện: thân không sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý không tham sân si. Làm được 10 điều thiện như thế mới được sinh thiên. Cho nên chúng ta thấy bây giờ mấy Phật tử chúng ta tu hành giữ được 10 điều thiện khó lắm đấy. Chưa nói là người ngoài đời, nói là những Phật tử, những tăng ni Phật tử chúng ta, kể cả người xuất gia tu hành ấy, cũng chưa mấy người làm được 10 điều thiện để đủ phúc sinh thiên đâu các quý vị nhé. Chứ đừng có nói là giải thoát chứng thánh quả A-la-hán rồi á, thành Bồ Tát, thành Phật, không dễ đâu. Cho nên Đức Phật mới thấy thế mới thương tưởng những người tu thời mạt pháp chúng ta, mới thuyết về pháp môn tịnh độ đấy, khiến cho chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh. 10 nghiệp thiện á, chưa làm được tròn, nhưng mà bằng cái công đức niệm Phật phát nguyện vãng sinh, nương vào hành nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật á, vẫn có thể đới nghiệp vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hết cái cảnh sinh già bệnh chết, hết cảnh khổ đau tu hành cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Đó, đây gọi là lòng đại từ đại bi cực lớn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vậy, và người mẹ hiền A Di Đà Phật vậy. Đó, hãy ráng để mà tu. Cho nên ở đây tổ mới lấy ví dụ đấy, nhìn đấy, sinh con nhiều nhưng mà so với gì những con vật đó, dê chó gà lợn đó, thì họ cũng chỉ hơn một tí, họ gọi là con người vậy. Còn cái cuộc sống của họ cũng khổ sở lắm, và hơn gì con vật đó là không bị người ta đem người ta giết hại, lúc nào để làm thịt thì giết vậy. Sướng hơn đó là gì? Được là con người. Và sướng hơn một chút nữa đó là không bị đem giết nữa, đem người ta đem giết để làm thịt để ăn vậy. Còn chó gà dê lợn đó, thì những con vật đó sinh nhiều nhưng mà vừa khổ lại vừa gì? Vừa bị giết làm thịt ăn. Con người thì được phúc hơn một chút là không bị giết làm thịt ăn, lại được gọi là con người, có trí tuệ hơn một chút. Nhưng mà cuộc sống giữa con người với con người so ra gì? Họ khổ cực trăm bề vậy. Đời ông khổ, đời cha khổ, đời con khổ, đời cháu khổ, đời chắt khổ, không biết bao giờ cho hết khổ, vì họ cứ sống lênh đênh như thế, ở trên sông trên nước như vậy. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta chính sách của Đảng nhà nước tốt, còn những người làm nghề sông nước còn được cho con đi ăn học, sau này còn có cơ hội để gì? Nó thoát cái nghèo cái khổ ấy. Đấy. Chứ đại đức sang làm ở bên, sang làm lễ bên biển Hồ, bên Campuchia, và người Việt Nam chúng ta sống bên đó làm nghề đánh cá, làm nghề chài lưới đông lắm, đa số là người Việt Nam chúng ta sống khổ như thế đấy, thì biết bao giờ cho gì cho thoát ra được các quý vị, bao giờ cho thoát được cái khổ đó đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng sinh vào á để nó đòi nợ và sinh vào để nó báo oán á thì thật là khổ cực vậy. Cho nên ở đây đừng có nghĩ rằng á sinh con là ai sinh con ông sướng đâu. Các Phật tử chúng ta bây giờ cứ nghĩ lại đứa con nhà mình đi, đứa cháu nhà mình đi, nó sinh vào nó đòi nợ hay là nó sinh vào để nó báo oán chúng ta biết ngay, đúng không? Qua cái bài thầy giảng lúc nãy chúng ta ngẫm lại, nó sinh vào để đòi nợ hay sinh là vào để báo oán, chúng ta biết rất rõ cái điều đó. Có gia đình thì kín tiếng thì không dám nói ra với ai, vì nói ra sợ mọi người họ chê cười gì. Chứ còn thực tế con cái thì nó chửi cho suốt ngày, thậm chí nó còn đánh bố mẹ nó nữa, nhưng mà không dám nói ra. đấy, cho thâm mày thâm mặt ra, đi ra đường người ta hỏi làm sao, bảo tôi bị ngã, không dám nói ra vì sợ gì bạn bè, sợ hàng xóm láng giềng họ cười cho, cười cho cả mẹ cả con, cười cho cả bố cả con, cười cho cả gia đình, mà thậm chí họ thì không dám, ai dám chơi với mình nữa. Họ sẽ nói rằng mình sinh con mà không biết dạy con, nó khổ thân, mình dạy nó từ bé nhưng đâu nó có nghe, lớn lên càng ngày nó càng đổ đốn hơn, ngỗ nghịch bất hiếu, cái gì nói gì nó cũng làm, chỉ mỗi lần nó chưa cầm dao nó thì nó đâm chết bố mẹ nó thôi, chứ còn nó hành hạ bố mẹ nó, chửi bới bố mẹ nó, nguyền rủa bố mẹ nó, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bố mẹ nó, khiến cho đau khổ đến thì đến vô cùng, nhưng không dám nói với ai, thậm chí lên chùa với Phật cũng không dám nói, với thầy cũng không dám nói nữa, chỉ biết rằng cái nghiệp chướng của mình thì mình phải chịu thôi, lặng lặng để mà gì mà chịu, cắn răng để mà chịu thôi. Có không? Có những trường hợp này. Trên đấy gọi là sinh vào để nói gì báo oán vậy, oan gia trái chủ của nhau vậy các quý vị. Khổ lắm. Đấy, cho nên ở cái thế giới này thế đấy. Hãy ráng lo đi, lo tu để cầu mong càng thoát ly sớm càng tốt. Còn chần chừ cái gì nữa mà không lấy một cái tấm vé đi Tây Phương Cực Lạc. Chần chừ gì nữa mà không đăng ký để làm một cái tấm hộ chiếu, một cái quốc tịch mới để di dân sang sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới chúng ta này đã bắt đầu động loạn rất nhiều rồi. Càng về thời mạt pháp, tâm chúng sinh càng gì, càng độc ác. Thế giới càng động loạn bằng nhiều cách hơn. Hoặc tai nạn do thiên tai địch họa gây ra, hoặc là tai nạn do gì? Do chính con người chúng ta gây ra, đó là chiến tranh đó. Hoặc tai nạn là gì ạ? Do những oan gia trái chủ oán khí kết thành, tạo thành những cái đại dịch bệnh truyền nhiễm ở trong nhân gian này, trong thế giới này, khiến cho cả loài người chúng ta đều phải sợ sệt, đều phải lo lắng và đều phải ăn không ngon ngủ không yên với nó. Thậm chí là bỏ mạng gì vô số vì nó. Cho nên thế giới này càng về thời mạt pháp, Đức Phật nói càng nguy hiểm. Cái ngôi lửa, cái nhà lửa tam giới nó càng cháy bập bùng lên thì càng về sau càng nguy hiểm. Càng cháy to thì cơ hội sống của chúng sinh ở trong cái ngôi nhà lửa ấy càng ít vậy. Đó. Nay chúng ta sinh ra tuy không được gặp Phật nhưng vẫn còn được chính pháp, được gặp chính pháp của Đức Phật, đó là Tam Tạng Thánh Điển vẫn còn trụ thế. Chúng ta may mắn vẫn được đọc kinh A Di Đà, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, đọc kinh Địa Tạng và đọc một số các kinh điển đại thừa, kinh điển tiểu thừa khác. Mà điều may mắn nhất là chúng ta gì được nghe và tin vào gì ạ, pháp môn niệm Phật, được nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta phát khởi lòng tin được và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh. Tức là chúng ta đã có nhân duyên rất lớn để có cơ hội để làm một cái tấm hộ chiếu. Chúng ta làm thủ tục, làm visa để có một tấm hộ chiếu và có một cái, nói nôm na là có tấm vé để đi về Tây Phương Cực Lạc khi chúng ta xả bỏ báo thân này. Đây là một cái nhân duyên thủ thắng, không phải là một đời một kiếp mà có đâu được đâu các quý vị. Được thân người là khó, gặp Phật Pháp là càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà tin được Pháp Môn, gặp được Pháp Môn và tin được Pháp Môn niệm Phật để nhất tâm trì niệm cầu sinh Tây Phương là việc cực khó. Chúng ta thấy ở trên thế gian này có bao nhiêu người là sư, tôi nói là người xuất gia nhé, còn không gặp được Pháp Môn niệm Phật, không tin được Pháp Môn niệm Phật này. Họ không tin rằng có Tây Phương Cực Lạc. Họ là người xuất gia đấy, nhưng mà Đức Phật nói hàng nhị căn, tức là tiểu thừa đó. Họ không tin rằng có ngoài thế giới này ra còn thế giới khác. Họ không tin rằng ở thời mạt pháp mà họ cho cái định kiến của họ, cái sở học của họ là gì? Là trên hết. Họ không chịu mở mang, không chịu học tập cái giáo pháp mà gì ngoài cái ông thầy dạy cho họ ra, họ không học thêm cái gì nữa, cho nên họ không tin. Vì vậy mà thậm chí còn có trường hợp họ bán phá pháp môn đại thừa, pháp môn tịnh độ là như thế. Họ cho rằng đấy là ngoại đạo, đấy là Bà La Môn giáo, cho A Di Đà Phật là một vị thần ở trong gì ạ, trong Bà La Môn giáo, vân vân. Họ tìm đủ cách để họ lôi kéo tín đồ để cho tín đồ họ không ngả theo gì, theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, theo Phật giáo đại thừa của chúng ta. Tìm đủ mọi cách để họ ngăn, thậm chí là họ bôi nhọ, họ nói xấu và họ dựng lên là Phật giáo chúng ta là Bà La Môn, là ngoại đạo phá Phật, vân vân, để họ giữ chân tín đồ và lôi kéo tín đồ của họ không tìm học những cái mới. Còn quan điểm của thầy ấy, các Phật tử chúng ta học được cái gì cứ học, nhưng học cái gì thì học, nhưng chúng ta phải để giữ được cái niềm tin. Đó. Kinh Tiểu Thừa cũng là Phật nói, kinh Đại Thừa cũng là Phật nói, kinh A Hàm hay là kinh Nikaya cũng là từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Rồi đến nhấn như bộ kinh Đại Thừa chúng ta cũng là gì, Đức kim khẩu Đức Phật nói ra. Bây giờ chúng ta mà nói kinh A Hàm, kinh Nikaya, chúng ta chê bai là tiếng là chê bai Đức Phật không được. Cái người tu Đại Thừa chúng ta tâm phải gì, phải phát khởi cái tâm trí nhạo, cái tâm thù thắng rộng lớn, bao trùm tất cả lên các pháp xuất thế và thế gian. Xuất pháp thế gian nữa chúng ta còn bao trùm được cơ mà, huống chi là pháp xuất thế. Cho nên kinh Tiểu Thừa cũng là pháp xuất thế. Những người tu y đó mà tu hành chứng quả A-la-hán là gì? Ra khỏi tam giới cũng là pháp xuất thế. Nhưng mà phần lớn thì họ, Đức Phật nó đi riêng về thiên về cái tự lợi là chính. Còn nó tu theo pháp Đại Thừa là hành Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sinh. Như Bồ Tát Địa Tạng á, phát nguyện chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vì không thể bất thành Phật á. Nghĩa là chúng sinh chưa độ hết á, thể không thành Phật, địa ngục mà còn một người nào á, thì ngài thể không thành chính giác á. Đó, đó là vì chúng sinh mà phát đại nguyện như thế. Đấy là hạnh của Bồ Tát. Muốn thành Phật thì phải tiến lên hành trì hạnh của Bồ Tát. Cho nên kinh Pháp Hoa là đại biểu cho gì? Cho cái hạnh của Bồ Tát. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa được gọi là vua của các kinh là như thế. Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký cho thành Phật, hoan hỷ mới gì mới phát nguyện là đi thế giới khác hành Bồ Tát đạo, không dám ở lại thế giới này. Thế giới này sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn nó khổ lắm các quý vị. Chúng sinh thì căng cường khó độ, trong cái quái đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này á, thật là khó có thể hành đạo được. Tu hành cho bản thân mình còn khó, huống chi là có thể hành đạo hóa độ chúng sinh một cách dễ dàng. Cho nên Xá Lợi Phất và tất cả các vị Thánh Tăng A-la-hán ở trong kinh Pháp Hoa đều bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ đi thế giới khác y giáo lời dạy của Đức Phật, đem kinh Pháp Hoa đi thế giới khác để gì ạ, để truyền. Chúng ta thấy có vị Thánh Tăng A-la-hán nào dám ở lại thế giới này để truyền đâu? Không có. Các vị Thánh Tăng Tỷ Khiêu Tăng, các vị Thánh Tăng Tỷ Khiêu Ni, như Ma Ba Xả Ba Đề và Ra Gia Du Đà La cùng 500 vị A-la-hán trong dòng họ Thích bên nữ, cũng không ai dám phát nguyện ở lại thế giới này, mà đều bạch với Đức Phật là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ đem kinh này đến thế giới khác để gì ạ? Để hoằng dương, để truyền bá và để giáo hóa chúng sinh. Không ai dám ở lại thế giới này. Cuối cùng phải các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát cựu trụ ở thế giới Sa Bà này, và các vị Bồ Tát gì ạ? Tòng địa dũng xuất, tức là từ trong gì ạ? Trong đất á, mà hiện ra. Và các vị Đại Bồ Tát cựu trụ ở thế giới Sa Bà này như là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đó. Dược Vương, Dược Thượng và Thường Tinh Tiến, rồi Diệu Âm Bồ Tát ở thế giới khác, vân vân, các ngài mới gì? Mới đủ cái thần thông, công đức, nguyện lực tự do tự tại đi về thế giới Sa Bà này để thể hiện ra muôn trăm ngàn muôn đức các loại hóa thân để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, truyền kinh Pháp Hoa để cho chúng sinh được lợi lạc. Chúng ta thấy cho nên thế giới này Đức Phật mới ví như nhà lửa tam giới đang cháy bập bùng, càng cháy nó càng to, càng cháy nó càng lớn. Chúng ta mà chậm chạp ở trong này là gì? Tán thân mất mạng đó. Các vị pháp thân đại sĩ vì sao các ngài không sợ? Vì các ngài đã chứng được pháp thân thanh tịnh, bất sinh bất diệt rồi. Các ngài thì hiện ra đến như đi như hình như bóng. Như làn chớp xẹt qua hư không. như bóng chim vượt qua bầu trời, bay qua bầu trời, như ánh trăng ở trong nước vậy. Tuy thấy đấy nhưng mà không phải là thật, không phải là thật nhưng vẫn hiện như thật, như thật mà không phải là thật, không phải là thật mà hiện như thật. Độ chúng sinh như huyễn, hiện hóa thân như huyễn, độ chúng sinh như huyễn và vào niết bàn cũng như huyễn, đến thế giới này như huyễn, thì hiện báo thân như huyễn, độ chúng sinh như huyễn và nhập niết bàn như huyễn. Chúng ta thấy, chúng ta bao giờ làm được cái điều đó thì mới ở lại thế giới này mới tận độ chúng sinh được. Còn chúng ta bây giờ còn thấy thì cái tấm thân này đã như huyễn được chưa? Chưa. Nóng một chút là gì? Là ốm. Lạnh một chút là gì? Là đau. Thay đổi thời tiết một chút là nhức đầu sổ mũi là khổ rồi. Đói một chút là không chịu được, khát một tí là khổ. Chúng ta tự thân của mình còn chẳng độ được cho thân của mình, ốm đau một chút là đã phải đi viện rồi, đã phải nhờ bác sĩ rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Thân của mình chưa độ được mình, chưa độ được thân của mình. Sau khi đấy là còn sống nhá, chết thì chúng ta không biết chúng ta đi về đâu. Thánh quả thì chưa chứng, chưa đạt tới. Tu hành thì không đủ sức tinh tấn cho nên thánh quả chưa chứng, cho nên không biết là chết đi về đâu, lại tái sinh trong luân hồi lục đạo. Đời nay làm người tu, đời sau có thể lại ông vua, làm ông vua hoặc là gì ạ, làm vị tướng, làm ông quan, hoặc là làm người gì ạ, giàu có đại gia, lại ăn uống, lại xa xỉ, lại chơi bời và lại gì ạ, lại sát sinh hại vật, lại đốt hết cái phúc đời trước tu thì lại gì ạ, đọa trong á, lại lạc vào trong ba đường ác đạo như thường. Cho nên á, nhân vui đời này có khi lại làm quả khổ cho đời sau, hoặc là quả khổ đời sau đó, nhân khổ đời sau lại làm gì, làm quả vui cho đời này, cứ đắp đổi thay đổi lẫn nhau như thế, xoay chuyển vòng quanh ở trong lục đạo luân hồi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không biết bao giờ dừng được vậy. Đó. Cho nên chúng ta gặp pháp môn niệm Phật mà tin được như thế này là một cái điều thù thắng kỳ diệu vô cùng rồi. Cái buổi tối hôm qua thì cái chương công đức nghe pháp, phần công đức nghe pháp, Đức Phật đã đặc biệt là tán dương, tán thán những người gọi là các bậc pháp sư truyền bá thì pháp môn đại thừa. Trong đó thì trong pháp môn đại thừa thì có pháp môn niệm Phật, 84,000 pháp môn niệm Phật cũng là một pháp môn tu. Và thường nghe pháp thọ trì đọc tụng kinh, như các bộ kinh đại thừa của Đức Phật cũng là pháp môn tu. Có các bậc pháp sư như thế, họ khuyến hóa, họ chỉ dạy cho chúng ta, khích lệ động viên chúng ta để cho chúng ta yên tâm để học đạo, giữ vững cái niềm tin ở trong chính pháp, khiến cho bọn tà ma ngoại đạo và những kẻ nhị thừa tức là những người tu theo pháp tiểu thừa đó, họ không phá được cái tín tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi và nói rằng những bậc pháp sư ấy chúng ta phải nên thân cận gần gũi và cung kính cúng dường, giống như coi họ giống như là Đức Phật vậy, luôn luôn nên tán dương khen ngợi họ như là khen ngợi Phật vậy. Đó. Chúng ta tiếp theo một câu hỏi nữa ở trong bài này, nói hỏi rằng người ta sống ở đời nên học theo đạo lớn của thánh hiền, trên báo đền ơn nước, dưới lợi lạc muôn dân, như thế mới có thể gọi là đáng quý. Còn như thuyết nhân quả đó thì có đâu liên quan gì đến việc đời hay lòng người? Họ nói như thế, đưa ra một câu hỏi. Họ đưa ra câu hỏi là Chu Lao An Sĩ Bồ Tát, họ hỏi rằng, nói rằng người ta sống ở trên đời nên nói theo học đạo lớn của thánh hiền. Trên thì báo đền ân nước, dưới thì lợi lạc muôn dân. Cái đạo của thánh hiền là trên báo đền ân nước, dưới thì lợi lạc muôn dân, tức là cái đạo thánh hiền tức là gọi là đạo nho đó, nho giáo đó. Hay nó còn gọi là học theo cái cách gì ạ, cách của người thế tục đang làm bây giờ đó. Như thế, trên báo đền ân nước, dưới lợi lạc muôn dân, như thế mới gọi là gì ạ, gọi là đáng quý. Còn những cái thuyết nhân quả của nhà Phật ngày nay á, thì đâu có liên quan gì đến cái việc đời hay lòng người vậy. Không có liên quan gì cái thuyết nhân quả. Họ nói là không liên quan gì. Chúng ta xem Chu Lão Ân Sĩ ngày trả lời như thế nào. Toàn những câu hỏi hay. Học cái này mà chúng ta chịu khó học, chúng ta nghe anh đi nghe lại vài lần nữa, chúng ta chắc chắn sau này không có ai làm lung lay được cái tâm tín Phật và niệm Phật cầu vãng sinh của chúng ta nữa. Chắc chắn đấy. Các vị nghe đi nghe lại vài lần và không có ai có thể lung lay được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Nó kiên cố như là như núi Tản Viên, kiên cố như là chuông úp vậy, cái đại hồng chung úp xuống vậy, không ai có thể lật được vậy. Giống như núi Tản Viên nó nằm sừng sững như vậy ở trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta vậy, không ai có thể phá vậy. Chúng ta thấy cụ Chu Lão Ân Sĩ cụ đáp như thế này: đáp lý nhân quả cũng chính là đạo thánh hiền đó thôi. Cụ nói là lý nhân quả chính là đạo của thánh hiền đấy, chẳng qua là ông gì, ông do cố chấp mà gì mà không nhận ra mà thôi, do cái thiên kiến, cái kiến thủ và cái giới cấm thủ của ông cho nên không nhận ra mà thôi. Còn lại lý nhân quả của nhà Phật cũng chính là đạo của thánh hiền đấy. Trong kinh thư có nói, tôi dẫn kinh thư của nhà Nho ra để nói như thế này: người làm việc thiện ban xuống điều lành, người làm việc ác ban xuống tai ương. Làm việc thiện hay làm việc ác đó là nhân, ban xuống điều lành hay ban xuống điều hay ban xuống tai ương đó là quả. Chúng ta thấy cụ giải thích về nhân quả hay không? Cụ dẫn hẳn trong kinh thư của nhà Nho ra, cụ nói gì? Kinh thư nói rằng người làm việc thiện ban xuống điều lành, người làm việc ác ban xuống tai ương, đúng không? Bảo đúng. Thế cụ bảo đấy, người làm việc thiện á, ban điều lành đó là nhân gì? Nhân là của ở trong thì nhân quả của nhà Phật. Người á, làm điều lành á, ban xuống á, tai ương. À, người làm điều gì? À, người làm điều thiện á, người làm việc thiện á, hay thì hay làm người làm việc thiện hay làm việc ác á, thì đó là nhân. Ở đây cụ giải thích người làm việc thiện hay làm việc ác thì đó là nhân. Người làm việc thiện tức là gieo gì? Gieo nhân thiện. Người làm việc ác tức là gieo gì? Gieo nhân ác. Đó là nhân, còn gì nữa? Khi làm á, đó là nhân. Còn nó cái khi gì? Người làm điều thiện á, ban xuống gì? Điều lành. Người làm điều ác á, thì ban xuống gì? Tai ương. Thì đó là quả, còn gì nữa? Đó. Đấy chính là nhân quả đấy. Nhưng mà nói cách khác, cái khác tên đi thôi. Nhưng trong kinh thi nói người làm việc thiện á, ban xuống điều lành, người làm việc ác á, ban xuống tai ương. Thì làm điều thiện đấy, điều lành đó, đều gì ạ? Đều có cái ban cả, đều có nhân và đều có quả trong đó hết. Đó là nhân quả của Đức Phật nói trên mấy nghìn năm trước rồi đấy. Còn ở trong kinh thư nói như thế, cũng là cái cách nói gì, nó khác đi thôi. Đấy chính là nhân quả đấy. Tên gọi khác nhau. Giống như ở miền Bắc mình gọi gì? Gọi cái bát ăn cơm là cái bát. Nhưng ở trong miền Nam thì gọi cái bát ăn cơm là gì? Cái chén vậy. Chúng ta vào miền Nam mà gọi cái bát á, thì họ chả hiểu cái bát là cái gì đâu. Nhưng gọi mang cái chén á, thì họ sẽ mang cái bát ăn cơm cho chúng ta. Nếu ở miền Bắc chúng ta mà gọi mang cái chén đây, chắc chắn chúng ta sẽ bê cái chén để chén uống nước trà lên. Nó nhỏ 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 để chúng ta uống nước trà á. Để bàn tiếp khách uống nước trà đó, bảo bê chén thì chắc chắn sẽ bê cái đấy. Còn ở trong miền Nam á, bảo bê cái chén thì chắc chắn họ sẽ bê cái bát ăn cơm cho chúng ta. Đấy. Miền Nam gọi cái bát ăn cơm là cái chén. Còn miền Bắc á, thì gọi gì? Gọi ngược lại. Cái chén là cái dùng để uống nước, cái bát là để ăn cơm. Miền Nam á, thì cái chén là để ăn cơm, còn cái để uống nước họ gọi là gì? Gọi là cái ly. Mà cái miền Bắc, cái ly của miền Bắc chúng ta gọi cái ly thì là để gì? Thì thường là để uống rượu và để uống nước. Uống nước ngọt hay để uống rượu. Cái chân nó nhỏ nhỏ, nó dài dài cao cao á. Còn cái này thì gọi là cái cốc. Đấy. Chúng ta thấy một cái vật đấy dùng để sử dụng chung để ăn cơm, nhưng mà miền Bắc gọi là cái bát, miền Nam gọi là cái chén. Thì ở đây cái danh từ ở đây thì gọi là người làm việc thiện việc ác á, ban xuống người nhân xấu hoặc là ban xuống tai ương. Thì ở đây chính là gì? Nhân quả trong nhà Phật đã nói vậy, tên gọi khác nhau mà thôi. Rồi kinh dịch á, thì gọi là gì? Lành giữ cát hung, tiêu mất hay tăng trưởng, thiên hồ phạm. Ở trong kinh thư thì gọi là gì? Là năm phúc lành. Năm phúc lành đây là tương đương với ngũ giới của nhà Phật đấy. Gọi là sáu khổ nạn, tức là tương đương với gì? Với lục cực ở trong sáu khổ nạn, gọi là lục cực ấy. Trong kinh thư gọi là lục cực ấy. Hoặc là thiên vô giật ấy. Trong kinh thư ấy, gọi là gì? Sống lâu, tức là thọ. Hay chết yểu, hay chết sớm, tức là yểu đó. Trong Phật giáo gọi là gì? Gọi là nhân quả. Thật ra gì? Cũng chính là một trong nguyên lý ấy mà thôi. Cụ nói là tên có khác nhưng mà nghĩa gì thì đồng. Chúng sinh ở thời mạt pháp thường buông thả theo các nghiệp xấu ác, không sợ luật pháp, không quan tâm đến liêm sỉ. Nhưng cũng có lúc đêm khuya thanh vắng chợt suy nghĩ lại, trong lòng thấp thỏm lo sợ về lẽ nhân quả mà không dám làm việc xấu ác nữa, chỉ vì sợ rằng sau khi chết sẽ phải chịu quả báo vậy. Cụ nói rằng chúng sinh ở đời thời cái mạt pháp này thường ấy buông thả làm các việc ác, không sợ luật pháp, không quan tâm đến gì những việc liêm sỉ. Nhưng mà cũng có lúc trong đêm khuya thanh vắng họ ở một mình họ cũng bất chợt suy nghĩ vậy. Con người trong sâu thẳm trong cái tiềm thức cũng có những lúc như vậy vậy. Chúng ta thấy có khi ngày xưa nhiều người bán phá tam bảo đúng không? Bán cái việc đi chùa. Nhưng mà sau này khi chúng ta gặp một cái vận hạn nào đó, hoặc là trong gia đình chúng ta gặp một cái sự cố biến cố nào đó mà không vui, chúng ta lại tin đi chùa. Ngày xưa tôi mới về trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức, Yên Sở, Hà Tây, bây giờ là Hoài Đức, Hà Nội. Có một cái gia đình Phật tử. Lúc đấy tôi về thì họ là Phật tử vì họ đã đi quy tam bảo cái thầy trước tôi về đấy rồi. Nhưng mà các Phật tôi về có mấy bà vãi gì bảo rằng nha, chú nha, ngày tôi mới về mấy cạo tóc mới là sư chú thôi chưa thọ giới sa di. Mấy vãi thì bảo chú nha, chú không có được chơi với cái nhà ấy. Bảo không có được chơi với nhà ấy. Thế tôi hỏi làm sao người ta là Phật tử xuống chùa mà. Bảo không, nhà này nó không có tâm tí nào à. Nó lý lễ mà nó không có tâm. Thế mình cũng biết vậy. Xong đây một thời gian sau thì cái cô ấy thì gia đình nhà đấy để đi xuống, người ta nhờ thầy làm lễ, thế mình nhận lời làm lễ. Thế mình xuống bảo mấy vãi là cái gia đình đấy họ xin là làm một cái lễ cầu an, thầy đã nhận lời. Các cụ ấy giấy nảy lên, mấy cụ ở trong chùa, cụ vãi trưởng và mấy vãi và vãi phó và vãi hộ ở đấy là giấy nảy lên bảo sao chú lại gì, chúng con đã bảo chú đừng có chơi với nhà đấy rồi mà sao lại còn nhận làm lễ cho người ta. Thế mình mới bảo thế, tôi thấy người ta tốt mà nó làm sao đâu, sao các cụ lại cứ sồn sồn lên thế, sao lại bảo thế. Người ta tốt mà, thế người ta hiền mà, cả hai ba mẹ con người ta xuống đây mà, cả con trai cả con gái và cả mẹ xuống đây mà, ba mẹ con cả gia đình còn gì nữa. Gia đình người ta có chồng mới chết, bố mới mất thì người ta xuống chùa người ta nhờ làm lễ cầu siêu cầu an, thì cái việc đó là việc bình thường đấy mà. Mình là nhà sư thì mình nhà chùa mình phải phục vụ chứ. Bảo không, nhà ai thì có thể được, nhà đấy không thể được. Chúng ta thấy mấy bà vãi cũng kinh khủng, đặc biệt bà vãi trưởng với bà vãi hộ bảo nhà ai thì được, nhà đấy không thể được. Thế thì hỏi làm sao mà các cụ lại có thành kiến với người ta nhiều như thế. Bảo bác, bảo chú không biết, ngày xưa cái con mẹ đấy, nó gọi là con mẹ thì xin lỗi các Phật tử, các cụ gọi là cái con mẹ ấy gì, nó nhìn thấy chúng con đi chùa nó mỉu môi nào, rồi nó chửi nào, nó làm, nó nói là chả ra cái gì đâu. Thế ngày xưa thì các cụ đi chùa nó bảo là đấy, cứ nhìn thấy đi thì lại ra lại đấy, nó là chửi các cụ đấy, là mấy cái con mẹ ấy hóa chồng ấy lại đi xuống để cặp kè với ông sư rồi. Khổ lắm, các cụ bằng tuổi cha tuổi mẹ của mình rồi nhưng mà nó lại nói như thế. Nó bảo thì mấy cụ mà đi chùa thì thường ngày xưa là gì? Thường là chồng mà còn thì không đi chùa được, mà chồng mất ra rồi thì mấy gì mới xuống chùa, cả bà vái hộ cả bà vái trưởng thì đều chồng mất rồi. khổ thân thế. Thế cho nên các cụ mới có thời gian để đi chùa, mới ở dưới chùa luôn được. Đấy, thế nó ra nó thấy các cụ đi chùa, nó mới bảo là mấy cái con mẹ đấy không chồng ấy là đi xuống cặp kè với ông sư đấy. Thế cho nên các cụ mới cay, khổ lắm, nó có nguyên nhân của nó. Thế xong rồi ấy, thì mấy năm sau, trước cái năm tôi về đấy một năm á, thì gia đình nó cả cái chi họ là chết rất là nhiều người. Không chỉ chết trong chi họ đâu, trong vòng mấy năm mà chết được mười mấy người không thay áo cải cát được ấy, mấy năm trời. Mà đến thì đến năm ấy chồng nó mất, chồng cái cô ấy mất, cũng còn trẻ lắm. Chồng cũng rất là ngoan nhưng mà đang làm ăn rất tốt nhưng bị bệnh ấy, và bị chết đấy. Bị bệnh và chết khi còn trẻ như thế. Thế là sợ quá, cả chi họ mà chúng ta biết mười mấy người, mà trong đó có cả chồng nữa, cho nên sợ quá lúc đấy mới xuống chùa. Đấy, xuống chùa thì cái thầy sư thầy trước tôi á thì đã làm lễ cho, thì cho nhà họ là đã quy y rồi, quy y cho họ đi chùa rồi, nhưng mà các cụ vẫn không chấp nhận. Các cụ thù dai lắm, phải đến là hơn năm hai năm rồi các cụ vẫn không chấp nhận, vẫn gì ạ, vẫn thù, và nó đi chùa thì kệ nó chứ không cho vào hội vãi đấy. Thế đấy, bảo vì ngày xưa nó chửi các cụ ấy là đi xuống gì ạ, mấy con mẹ hóa chồng đi xuống để cặp kè với ông sư, cho nên thì bây giờ các cụ mới gì mới căm mới thù mới tức, khổ lắm. Thì người ta còn mê mà, người ta biết đâu, người ta còn mê thì người ta chửi, người ta bới, người ta nguyền rủa thì là việc người ta còn mê, chúng sinh cho mê thì thế thì mới phải có Phật đến để độ chúng sinh, thế mới phải có sư tăng để giáo hóa những kẻ còn mê đó đi về với Phật, đúng không? Nếu mà cứ thù hằn nhau thì biến ngôi chùa thành cái nơi để chiến đấu với nhau, để thù hằn nhau thì chúng ta không bao giờ giải thoát được. Thế nghe các cụ kể như thế tôi mới bảo rằng thế đấy là việc của ngày xưa, bây giờ người ta quy Tam Bảo, người ta biết Phật Pháp, người ta đi chùa rồi, các cụ phải hoan hỉ chứ. Chứ bảo không, ai thì có thể được, nhưng riêng cái nhà đấy chúng con không bao giờ. Cá vái trưởng, cả vái hộ đều sồn sồn lên nói chúng con không bao giờ. Chú cứ nghĩ xem, nó chửi là mấy con mẹ ấy là gì. Chả chịu đi làm đi ăn gì, lại suốt ngày đi xuống chùa cặp kè với ông sư, thì chẳng tức à. Chúng con đi xuống chùa để làm việc chùa, làm việc Phật cho dân cho làng đó, bảo đi xuống cặp kè với ông sư, chúng con ai mà tha được, không tha được. Mà cái vụ đó các vị biết đó, cuối cùng là tôi phải nhờ đến sư phụ tôi giải quyết đó, nhờ cụ Vạn Niên đó, tôi cũng phải nói cái trường hợp đó vào gì, và tôi phải bảo gia đình nó bây giờ tôi thì không giải quyết được, vì các vãi ghê lắm. Các vãi chùa đấy ghê, ghê lắm. Vãi trưởng, vãi hộ là ghê lắm các quý vị. Thế là bắt đầu mới, tôi mới bảo gia đình, thôi đi ra bạch cụ Vạn Niên. Mẹ con đi ra bạch cụ Vạn Niên, xong rồi cụ về. Hôm 14 này là cụ về này. Tôi bảo đấy, trước đấy mấy hôm, tôi bảo 14 là cụ về, tối 14 cụ về. Xong rồi á, để cụ gọi các vãi, vãi trưởng, vãi phó, vãi hộ lên, cụ nói cho một câu thì mới được. Còn tôi nói thì chưa đủ sức, các cụ không nghe. Thế là bảo gia đình người ta ra Vạn Niên, thỉnh cụ Vạn Niên. Thế 14 rồi cụ Vạn Niên cụ về, cụ quả thật cụ gọi vái trưởng vái phó vái hộ lên, cụ nói cụ giáo hóa cho một tua. Cụ không biết cụ giáo hóa cái gì, mình không dám đứng gần, thì cứ nghe các vái thì vâng ạ, vâng ạ, cứ nghe vâng đều đi. Thế là bắt đầu từ đấy thì mới chấp nhận cho gia đình ấy xuống chùa, nhưng mà vẫn không phải là thân thiết đâu, phải đến 3-4 năm sau thì bắt đầu mới gì thấy người ta chân thành với chùa, với thầy đó. Thì khi đó, mà lúc đó thầy cũng đi học rồi, cho nên là về là cũng thọ giới sư bác, là lên sư ông rồi. Vì vậy mà nói các vãi mới nghe đấy, mới tha cho đấy. Đấy, chúng ta thấy khi mà chưa biết đến Phật đó mà, thì cái chuyện chúng ta hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, hủy báng những người đi chùa, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Đấy, chuyện đó là chuyện bình thường các quý vị. Chúng ta thấy chính là Ấn Quang Đại Sư á, đó là tổ 13 của gì, của Tịnh Độ Tông Trung Quốc á. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ngài nói, khi chưa xuất gia ngài là một gì, ngài là một người rất thích nho giáo, nghiên cứu về nho học, và ngài cũng đã viết sách gì ạ, viết sách đả phá Phật giáo rồi đấy. Ngài viết sách đả phá nho Phật giáo rồi đấy các quý vị, không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà sau này á, mới nghiên cứu sâu về Phật á, mới phát nguyện thì mới thấy là mình sai, và xin sám hối và xuất gia cầu đạo, và đấy, và học Phật đó, sau này trở thành vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đó. Chúng ta thấy đâu có phải là Trong lịch sử cũng còn nhiều những vị pháp sư, những vị đại sư rất nổi tiếng ở trong tông môn lúc trẻ thì hủy diệt, phản phá Phật pháp và thậm chí là hủy diệt dị Phật giáo. Như là Việt Nam chúng ta ông vua Lê, Lê Hy Tông á, vua Lê Hy Tông ở chùa Hoài Nhai bây giờ còn thờ cái pho tượng mà gọi là độc nhất thế giới á, là vua gì, vua cõng Phật á. Đấy, ông vua Lê Hy Tông ấy, ông chính là lùi tuổi còn trẻ mới lên làm vua cũng phá hủy Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đuổi hết tăng ni, không cho vị tăng ni nào ở trong kinh thành. Chùa chiền nữa, cái thì phá bỏ, cái thì xung vào quốc khố, xung quỹ, xung công. Làm cái nơi dạy học hoặc là cái nơi gì cho quan làm việc, các quan làm việc vân vân. Đuổi hết tăng ni về trong nông thôn. Nhưng may đến lúc đó thì xuất hiện một vị thiền sư là ngài tính là thiền sư Tông Diễn, mình hay gọi là thiền sư Tổ Cua đó. Ngài mới đến thì mới đến triều đình á. Và lấy cái cớ là xin dâng ngọc quý, nhưng mà thực tế là dâng một cái bức gì, một bức biểu thư. Vua mở cái hòm cái hộp đựng ngọc quý chả thấy đâu, thêm mỗi bức thư, đùng đùng nổi giận và định chém sư. Nhưng may á là có một vị quan này can rằng á, thưa bệ hạ đó, cái bức phong thư này á, vị sư kia nói là ngọc quý thì tôi xin bệ hạ cứ để cho vị này đọc ra xem ý nghĩa như thế nào, có phải là ngọc hay không thì lúc đó chém cũng không muộn. Thế xong rồi á, vua mới đồng ý, rồi vua Lê Hy Tông mới đồng ý cho đọc. Sau khi đọc xong á, vị vua mới nghe gì, nghe đến từng câu từng chữ từng lời đều là thấm thía vậy. Cái lá thư á, cái tâm thư của ngài Tông Diễn viết ra thì quả thật là từ khi thành lập đất nước tới nay trải qua bao nhiêu sóng gió chống giặc ngoại xâm, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, luôn luôn đi theo sát thì kề vai sát cánh với các triều đại, các bậc vua chúa quan lại của nhà nước mình trước đến nay, đặc biệt từ thời Lý sang thời Trần, từ thời nhà Đinh sang thời Tiền Lê, sang thời Lý, thời Trần đến nay, chưa bao giờ Phật giáo thì quay lưng lại với Tổ quốc, với dân tộc, mà bao giờ Phật giáo cũng đồng hành cùng dân tộc, sánh vai cùng đất nước. Trong những lúc đất nước loạn lạc thì Phật giáo đồng cam cộng khổ với gì, với dân tộc. Trong những lúc đất nước thái bình thì Phật giáo thì có công để xiển dương, khuyến hóa nhân dân thì trở thành cái người hiện tại đức độ để làm cái chỗ sinh khí gì để đào tạo ra nhân tài gì cho quốc gia, cho đất nước vậy. Cho nên Phật giáo không phải là đồ bỏ đi, Phật giáo không phải là kẻ ăn bám như là một số các bậc hủ nho đã nói trước đây. Đức vua Lê Hy Tông nghe xong một cái gì hết sức hoan hỷ, mới biết rằng vị sư này tại sao mà nó có cái trí tuệ hơn người như thế. Xong mới thì mới hỏi thêm về Phật pháp, ngài trả lời ứng đáp đâu vào đấy, rồi lại hỏi thêm về gì, kiến thức gọi là giúp vua trị nước. Thiền sư Tông Diễn thì cũng nói gì, nói đâu vào đấy. Vua hoan hỷ quá, nghe xong một cái liền gì, liền là sám hối, đi xuống khỏi long sàng, khỏi gì, cái đấy gọi là gì, khỏi long sàng, tức là cái giường chứ, long sàng là cái giường của vua, cái đây gọi là cái ngai vàng, xuống khỏi ngai vàng. Đấy, những cái từ ngày xưa lắm, khi các vị thấy những cái từ ngày xưa lắm khi mình cũng phải nhớ một tí thì phải loát một tí nó mới ra. Đấy, đi xuống khỏi ngai vàng, quỳ xuống dưới chân của thiền sư mà sám hối, và không xưng là chấm nữa mà xưng là gì, là con. Thưa gì, thưa là đại sư, con đã sai rồi. Chúng ta thấy một ông vua phá Phật, hủy pháp, đuổi tăng. Trong kinh thành của nhà Lê lúc đó ở Hà Nội á, bây giờ đó, tức là kinh thành Thăng Long đó, từ Hà Nội bây giờ đó, không còn bóng dáng một vị sư. Sư đi vào là bắt ngay, xử tội hình sự ngay, nặng thì giết, mà nhẹ thì gì? Thì tù đày. hoặc là gì, bắt là trẻ thì bắt gì hoàn tục để đi làm lính làm phu, tức là đi bộ đội á, đi bộ đội không phải đi bộ đội là quân chủ lực đâu, mà cho đi làm phu chỉ đắp đê đắp gì đắp thành thôi, gọi là đi lính nhưng mà lính phu. Khổ cực vô cùng các quý vị. Cho nên khi ngài tông diễn á, ngài tu ở dưới cái chùa dưới Hà Nam á, ngài đi lên đó, ngài phải cải trang gì ạ, là người tại gia, ngài phải đội tóc giả, mặc quần áo gì ạ, quần áo người tại gia vào á thì mới được vào thành để xin dâng cái hộp là cái viên ngọc báu, viên ngọc dạ minh châu á, ban đêm thì phát sáng á. Mà cũng trong đó thì không phải dạ minh châu mà là cái bức tâm thư của ngài á, để trình lên vua Lê Hy Tông. Lê Hy Tông nghe xong bức thư đã cảm động rồi, đúng rồi, mà lại còn gì, lại còn hỏi thêm về Phật pháp, kiến thức Phật pháp, về lịch sử Đức Phật, về lịch chứng ở trong kinh A Hàm, kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm. Đức Phật ngày xưa dạy các vua chúa Ấn Độ trị nước như thế nào để cho dân được yên, để cho nước được gì, được an và phát triển được, gọi là nhân dân được an cư lạc nghiệp, đất nước thì phồn thịnh. Nói vua nghe xong mừng quá, liền là từ ngai vàng đi xuống và quỳ xuống lễ gì, xưng là đại sư, xưng là gì, xưng là con, thưa đại sư và xưng con, không xưng là chấm nữa mà xưng là con. Và ngay đó thì liền là phong cho sư thì là quốc sư, và thu lại cái lệnh là cấm các sư hoạt động ở kinh thành trước đây ngay lập tức hôm đó. Và lại còn thì sám hối, nói với quốc sư rằng bây giờ để tỏ cái lòng sám hối của con với Tam Bảo, với Phật pháp, cho nên con xin gì, làm một cái pho tượng, cái pho tượng cõng vua cõng Phật á, làm đúng như vậy con. Con xin sám hối để cho đời sau mọi người á nhìn vào cái tấm gương của con, và không bao giờ đất nước Việt Nam chúng ta có vị vua nào, có vị lãnh đạo nào lại đi phá hủy Phật giáo nữa, rồi sau này là phải ăn năn hối lỗi gì như con. Một cái bài pháp rất hay, một cái gì, bài pháp không lời rất hay gì, đó chính là qua cái hình ảnh của Đức Vua gì cõng Phật đấy. Một cái bài pháp không lời cho tất cả những người lãnh đạo Việt Nam chúng ta thời phong kiến cho cũng như thời bây giờ, phải luôn luôn soi vào đấy, để đừng có nóng vội, đừng có nghe một số những cái người mà họ gì có cái nhìn nhỏ hẹp và cái nhìn gọi là thiển cận, mà họ tư vấn cho mà đi hủy Phật giáo hay là đi ngăn cản cái sự phát triển chung của Phật giáo với đất nước với dân tộc. Còn tất nhiên trong tăng ni có những vị làm sai, làm sai thì phải gì, phải quản thúc và phải gì, phải có pháp luật để chế tài những cái kẻ làm sai ấy, không để cho nó gì, làm hại đến cả cái nền giáo lý từ bi hỷ xả thẩm thâm vi diệu của Đức Phật ở trên gì, đất nước này. Đó, chúng ta mới thấy. Cho nên ở đây gì, ở đây mới cụ Chu Lão An Xí cụ mới nói rằng ấy, những kẻ làm ác trong đêm khuya bất chợt họ cũng nghĩ gì, họ cũng nghĩ đến cái tội lỗi của họ và sợ gì, sợ vào đường ác mà phản tỉnh vậy. Ở Việt Nam chúng ta thấy cái người phản tỉnh đáng cho chúng ta suy nghĩ nhất đó chính là vua Lê Hy Tông ở nhà Hậu Lê thế kỷ thứ 16-17, cuối 16 đầu 17 đó, chúng ta thấy. Rồi cụ lại nói nữa, ôi từ khi có Phật pháp đến nay, câu cảm thán, ôi là câu cảm thán, ôi từ khi có Phật pháp đến nay thật không thể biết đã có bao nhiêu kẻ loạn tâm tặc tử vì nghĩ đến nhân quả mà run sợ trong lòng, biết bao nhiêu người gian ác hiểm độc cũng vì nghĩ đến nhân quả mà khiếp đảm. Như vậy thuyết nhân quả không thể cho là không có đóng góp cùng nho giáo giúp ích thêm cho gì, cho riềng mối của gì, của pháp luật vậy. Cụ nói, chúng ta thấy cụ nói hay, từ khi có Phật giáo đến nay, cái câu cảm thán là ôi từ khi có Phật pháp đến nay thật không thể biết đã có gì bao nhiêu kẻ loạn loạn thần tặc tử, tức là gì, những kẻ bề tôi á, gian ác á, có thể á, hại vua á, dối trên á, để cướp ngôi vua, nhưng sau này thì lại ân hận là gì mà run sợ, là trở thành những người tốt, đem lại lợi ích cho đất nước vậy. Hoặc có những kẻ gì, những biết bao những kẻ gian ác hung hiểm, trộm cướp, giết người không chớp mắt vậy, nhưng khi thì một lúc nào đó nghĩ đến nhân quả là khiếp sợ, lại gì, lại trở thành người tốt vậy. Nhưng ngày xưa như là chúng ta thấy trong chuyện của Đức Phật có tướng cướp gì vô não ấy, đúng không? Đó, nhớ lại câu chuyện đó đi, thấy được điều đó. Cho nên cụ mới nói như vậy gì, cái thuyết nhân quả của nhà Phật á, không thể nói là không đóng góp gì, công lao cùng với nhà Nho và cùng với đất nước để làm cái giềng mối cho pháp luật vậy. Đó, hay chứ, rất hay. Chúng ta thấy cụ lý luận rất là gì, sắc bén và chặt chẽ mà đúng thật như thế. Chứ không phải là Phật giáo không làm được gì mà cụ nói là làm đâu. Làm được thật, làm được 10 ấy, mà đây chỉ nói vài cái thôi, kiểu thế. Cụ nói tiếp, nếu cho rằng việc thiện ác đều không có quả báo, sau khi chết không có chuyện phải thọ thân, thọ nhận hình phạt, ắt người đời chẳng có việc gì phải né tránh kiêng sợ. Thế là cụ nói rằng nếu mà cho rằng ở đời không có cái việc thiện ác quả báo, thì người đời không có việc ác chi là không làm. Vì họ không dám làm. Việc ác là vì gì? Họ nghe đến cái nhân quả mà gì? Làm thiện được phúc, làm ác án và gì? Thọ quả xấu. Tạo phản nó nếu gì? Không thành sẽ bị gì? Chu di tam tộc, cửu tộc. Thế cho nên gì mới? Chúng ta mới thấy đất nước yên bình chứ không có gì. Ai làm quan là cũng thấy gì? Làm vua sướng hơn làm quan, họ cũng tạo phản nó thì đất nước loạn lạc suốt ngày à? Đó. Cái việc mà tạo phản mà gì? Không thành sẽ bị gì? Chu di tam tộc cửu tộc, đó là gì? Đó là nhân quả đấy các quý vị. Đó. Cho nên họ mới sợ. Không có họ lên làm quan họ thấy ông vua sướng. À, quyền uy như thế họ muốn làm vua chứ, họ muốn làm quan làm gì? Muốn làm vua chứ. Nhưng mà họ phải nghĩ rằng á, nhân quả nếu mà tạo phản không thành thì sẽ bị chu di tam tộc cửu tộc, sẽ làm liên lụy đến cả họ hàng gì, ba đời hoặc gì, chín họ, ba họ hoặc chín họ. Cho nên thì không dám làm phản vậy. À. Có kẻ nào mà gọi là khát máu lắm á, mà hung hăng lắm, hoặc là gặp vào cái thời mà cái ông vua gì nó mà suy đồi đạo đức, ăn chơi trụy lạc quá, không lo được cho dân thì á, một vị tướng quân hoặc một vị quan nào đó thì một vị đại thần nào đó thì vì lo cho dân, lo cho xã tắc mới đứng lên để gì, để gọi là dựng cờ nghĩa để lật đổ cái ông vua xấu xa, hay ông vua bù nhìn, hay là ông vua gì trụy lạc kia vậy, để đem lại cơm no áo ấm, cuộc sống để tốt đẹp cho dân hơn vậy. Đó. Thì đó là để do cái ông vua kia gì, ông vua xấu xa, ông vua bù nhìn, với ông vua trụy lạc, đánh mất lòng dân, làm khổ gì đất nước, thì khi đó mới có một vị trượng nghĩa nào đó, một vị tướng quân hoặc một vị đại thần hoặc một vị gì trượng nghĩa nào đó mới dựng cờ nghĩa để lật đổ ông vua kia, để lên làm vua, đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị cho đất nước, cho người dân vậy. Thì đó là lại việc tốt, chứ không phải là việc xấu. Thế còn ông vua mà gì, là ông vua đang đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh cho dân đó, mà một người làm quan hay làm vị tướng quân nào đó, hay mà người dân là đứng lên mà lật đổ, mà tạo phản, giết vua, cướp ngôi á, Việt Nam chúng ta có trường hợp đấy. Sau khi làm cái việc đó, nhân dân gì ạ, đổ thán, nhân dân nó quay lưng lại, nhân dân họ lại tụ hội thành gì ạ, thành những cái nhóm gì để họ báo thù cho gì cái ông vua mà tốt trước đây, có ân với đất nước trước đây. Việt Nam chúng ta có đấy, ở thế kỷ thứ 9 á, sau công nguyên. Rồi đến sau này tới đây mới giảng về lịch sử, về cái phần báo ân quốc gia trong cái chương học đạo đức á, thì sẽ có cái đấy thầy sẽ giảng. Rồi cụ nói gì, quan điểm như thế ắt cho rằng á, có nỗ lực làm thánh làm hiền cũng chỉ uổng công tự khổ nhọc, mà kẻ chống lại người trên làm loạn quy củ, hóa ra lại là được việc. Như vậy làm sao người trong thiên hạ lại không hùa về theo những kẻ phản loạn? Tuy nhiên, đấy, cụ nói này, cái quan điểm của ông như thế, bà nói rằng Phật giáo, nhân quả Phật giáo không có lợi ích gì, vân vân. Cho nên á, vì cái quan điểm của các ông gì như thế, nhìn nó sai lầm như thế, chẳng trách mà làm sao gì, ở trên đời lại có những kẻ phản loạn đứng lên để giết vua, để hại trung thần, giết vua hại trung thần để lên để cướp ngôi vậy. Như vậy thì cho nên đất nước mới có gì, có vô số những kẻ gì, những kẻ ác á, hùa theo ấy, hùa theo là phản loạn, khiến cho đất nước á, lâm nguy, nhân dân khổ cực ấy, lại càng lâm nguy càng khổ cực hơn vậy. Vì thế, vì sao? Vì không tin vào nhân quả của nhà Phật vậy, cho nên mới gì, họ mới làm ác không chớp mắt vậy. Cổ nói là, tuy nhiên người đời nay bàn luận đến đạo lý thánh hiền liền cho rằng không đề cập đến nhân quả mới là cao siêu, ý muốn khác biệt hoàn toàn với đạo giáo và Phật giáo. Tức là Phật giáo và đạo giáo thì nói về nhân quả, nhà nho thì đến thời thế kỷ 17 lúc cụ đang, chú An Sĩ đang sống thì muốn bỏ đi cái danh từ nhân quả của nhà Phật, tách nho giáo ra khỏi nhân quả của thuyết nhân quả của nhà Phật với gì, với đạo giáo, cho nên riêng muốn độc tôn vậy. Thế cụ mới nói những kẻ như thế thì là gì, tham muốn hư danh. Kỳ thật đối với đạo lớn của thánh hiền thì dù nằm mơ cũng chưa thấy được một chút ít gì vậy. Thế là cụ quở những cái kẻ mà báng phá nhân quả của nhà Phật và nhà lão để riêng muốn mình cho nhà nho độc tôn ở Trung Quốc lúc bấy giờ vậy. Cụ dẫn chứng này, đời Tấn và niên hiệu ở Vĩnh Gia năm thứ nhất, cao tăng Ấn Độ là người là ngài Phật Đồ Trừng đến Lạc Dương, thấy Thạch Lạc là một ông vua rất là ác, nhưng mà sau này nhờ có ngài Phật Đồ Trừng mà Thạch Lạc lại trở thành người ủng hộ Phật giáo và lại thành làm thành ông vua hiền, và xây được hàng vạn ngôi chùa ở cái khoảng năm 200, ông Thạch Lạc sinh năm 274 và mất năm 333. Ở nhà là người là vua sáng lập ra nhà Hậu Triệu đó. Ông là người Yết, một dân tộc ít người, tức là người dân tộc thiểu số đó. Tuy xuất thân là một nô lệ hèn kém, thất học, nhưng ông lại có tài võ học. Cho nên nó gặp thời loạn lạc nên đó, nhờ chinh chiến mà giành được quyền lực rồi lên làm vua. Ông lập ra nhà Hậu Triệu và cầm quyền cai trị trong vòng 15 năm, xây dựng đất nước hùng mạnh. Ông bị bệnh và mất năm 333, thọ 60 tuổi. 60 tuổi thế là cũng gọi là thọ rồi đấy. Các vua ngày xưa mới thế là thọ đấy. Và đặc biệt thì ông này được ngài Phật Đồ Trừng cảm hóa, cho nên từ một cái ông vua cực ác, một cái ông tướng người dân tộc mà không biết đọc không biết viết, mà nó chỉ là do võ tướng đánh võ giỏi mà lên làm vua thôi, thắng giặc mà được cái thế mạnh lên làm vua thôi. Những người thì gì, rất là gì, trước đây rất là ác, nhưng mà ngài Phật Đồ Trừng cảm hóa cho thì để trở thành ông vua gì lại rất là tốt, xây dựng đất nước giàu mạnh nhà Hậu Triệu. Mà đặc biệt thì ông cho xây gì hàng vạn ngôi chùa trong đất nước của ông ấy, dưới sự điều hành về tâm linh, về Phật giáo của ngài Phật Đồ Trừng. Và chính là ngài Đạo An thì cũng đến đây để học làm đệ tử của ngài Phật Đồ Trừng đó. Và Đạo An chính là thầy của ngài Tuệ Viễn đó các quý vị, sơ tổ của tỉnh Độ Tông chúng ta đó. Thấy Thạch Lạc là người hiếu sát nên tìm đến muốn giáo hóa. Thạch Lạc hỏi, đạo Phật có những gì linh nghiệm? Ngài biết Thạch Lạc chưa hiểu về giáo lý đạo Phật nên trước hết liền hiển lộ thần thông để nhiếp phục. Tức là ngài Phật Đồ Trừng hiện thần thông bay lên trên trời. Rồi lúc thì hiện ra lớn bằng cả hư không lớn thì lúc thì nhỏ tí thì ti lại. Lúc thì hiện ra gì, trên mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra nước, trên mình hiện ra lửa. Cái thần thông của ngài Thạch Lạc là của ngài Phật Đồ Trừng là khủng khiếp đấy. Thần thông của ngài biểu diễn thì ấy là sau này đến cái giảng về Pháp Uyển Châu Lâm thì sẽ giảng về ngài Phật Đồ Trừng sau. Ngài cầm trên tay một bát nước, đốt hương niệm chú giây lát, bỗng nhiên hóa sinh trong bát là thành một đóa hoa sen xanh. Thạch Lạc nhân đó gì tin phục. Từ đó mỗi khi có người bị tội chết, ngài liền đem việc nhân quả báo ứng mà giảng dạy cho Thạch Lạc. Nhờ đó mà rất nhiều người được cứu thoát, tức là được tha tội đó. Lại như vào thời Nam Bắc Triều, Chu Ngung thấy Minh Đế. Minh Đế ở đây tức là vua Lưu Úc đó, sinh năm 439 và mất năm 472, lên ngôi năm 465. Chu Ngung là gì? Là vua của nhà Lưu Tống, thường giết hại nhiều người dân một cách tàn nhẫn, thế là giết hại nhiều người dân vô tội một cách tàn nhẫn. Thì ông vua đó, ông vua Chu Ngung này đó, vua triều đại nhà Lưu Tống đó, thường là giết hại người dân đó, vô tội một cách tàn nhẫn. Nhưng mà không có ai gì dám khuyên can, liền sư liền tụng đọc. Sau về sau hết đời vua Thạch Lạc thì ngài thì lại có một vị sư, nhưng vị sư này thì không thể nói tên lên đây. Tức là có một vị sư thấy vua Chu Ngung giết hại, nhưng mà vì không ai dám can, vì can là ông giết. Cho nên lúc đó có một vị sư thì thấy ông giết hại thì liền đem kinh ra để đọc để tụng. Đem kinh ra đọc tụng để hồi hướng cho các vong linh ấy. Minh Đế nghe qua rồi có sự thay đổi. Vua có con vị sư không dám ra can ngăn, nhưng mà tụng kinh ấy. Thì sau khi vua nhìn thấy vị sư tụng kinh mới đem vào hỏi tại sao tụng kinh. Vì vua đấy hỏi là vì sao lại hỏi vị sư vì sao lại ông sư lại đi tụng kinh. Những người mà ta giết đều có tội cả. Thế sư mới nói là tâu muôn tâu bệ hạ là gì? Tất nhiên tất cả những người bệ hạ giết thì bệ hạ nhìn là gì? Là những người coi như là những người có tội. Nhưng mà ví dụ như những người mà bệ hạ gì nổi giận lên mà tru di tam tộc cửu tộc nhà một người nào đó, thì những người họ ở nhà, những đứa trẻ con nó mới sinh ra nó có tội gì đâu. Mà những ông cụ già 70-80 tuổi họ có tội gì đâu, biết gì đâu. Mà bệ hạ lại đem gì? Đem tru di cả tam tộc cửu tộc gia đình nhà họ như thế, dòng họ nhà họ như thế. Thì cho nên những người làm có tội thì bệ hạ trị tội, đó là lẽ gì? Thường tình về phù hợp với nhân quả của nhà Phật đã nói. Nhưng mà cái gì tha được thì cũng nên tha, còn không tha được, còn giáo giới được, còn giáo dục được thì nên giáo dục. Thì vua nghe gì? Vua Minh Đế nghe thấy thì nghe qua cũng thấy có lý. Cho nên từ đó mới bỏ là gì? Thôi tội nhẹ thì không gì ạ, thì sẽ chỉ đánh gì? Xử là đánh thôi. Đánh phạt cho mấy chục hèo ấy, 100 gậy hoặc là 50 gậy hoặc 30 gậy thôi. Còn tội nặng thì mới tù đày. Nặng nữa thì gọi là xử tử. Mình gọi là bây giờ là gọi là tử hình đó. Nhưng mà tử hình người đó thôi, chứ không liên quan đến họ hàng. Chỉ vì tội mà liên quan đến họ hàng á mới xử cả họ hàng. Liên quan đến cả gì ạ? Và cái tội mưu phản á thì mới gọi là tru di tam tộc cửu tộc. Còn những cái tội mà tắc trách trong công việc cái gì gì đó thì thôi chỉ là xử tội đánh phạt hoặc là xử tù. Đấy. Theo từng cái tội trạng nó làm gì ảnh hưởng đến quốc gia, đến đất nước như thế nào thì xử như thế. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, do nhờ có một vị sư đứng tụng kinh trước cái chỗ mà hành quyết người chết á, vua thấy lạ mới cho nó vào mà hỏi xem công sư nó không chịu sợ chết hay sao, mà nó thấy mình giết người nó lại đi ngồi tụng kinh, đứng nó tụng kinh cầu siêu như thế. Cho nên sư mới nói gì cảm hóa được ông vua đó, gì thay đổi cái tính khí gì nóng giận và giết người tàn sát nhân dân vô tội một cách gì không thương tiếc kia vậy, giết các quan lại những đại thần của mình không thương tiếc, không theo pháp luật kia vậy. Đó, chúng ta thấy không? Vậy Phật pháp có không phải là đã đóng góp gì cái công cho triều đình hay cho đất nước hay sao, cho dân tộc hay sao? Rồi cụ nói ôi ông dùng phần thưởng mà khuyến khích được người, cụ nói ôi không dùng phần thưởng mà khuyến khích được người, không nổi giận mà gì mà vẫn uy vũ, giúp người dân tự nhiên mỗi ngày hướng về điều thiện mà không cần biết do ai dẫn dắt. Đó là những điều tôi thấy được khi nhìn vào gì giáo pháp của Đức Như Lai vậy. Đó, tức là cụ Chu Lão An Sĩ cụ trả lời cái người đưa câu hỏi kia, cụ nói rằng á đấy, không dùng phần thưởng mà khuyến khích được người theo, không nổi giận á mà gì mà người vẫn gì vẫn sợ cái uy vũ của mình, giúp người dân tự nhiên mỗi ngày hướng về điều thiện mà không cần gì ai đó gì báo đáp, ai đó biết đến. Đó là gì? Đó là những điều mà tôi thấy gì ở trong đạo Phật vậy, trong giáo pháp của Đức Như Lai á, làm được điều đó vậy. À, thật là gì? Là quý hóa vậy. Đấy, hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.